Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 49 Vấn Đáp Phật Pháp, Pháp hội Địa Tạng ngày 17 tháng 5 năm 2020. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, được sự cho phép của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam của chúng ta, và đặc biệt là được sự cho phép của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tính đến nay đã trải qua gần 2 tháng giãn cách và cách ly theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là của hướng dẫn của Trung ương Giáo hội. Và chính thức cho đến nay thì lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ đã qua, và chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bắt đầu hướng dẫn cho tăng ni Phật tử ở các chùa, các chốn tổ đình, các đạo tràng bắt đầu được sinh hoạt trở lại bình thường, tức là chúng ta được tổ chức các khóa tu, các pháp hội, các khóa Phật thất vân vân ở trên khắp lãnh thổ của đất nước Việt Nam của chúng ta. Và đạo tràng chúng ta hôm nay chúng ta cũng chính thức tổ chức cái kỳ khóa tu Địa Tạng theo định kỳ hàng tháng của chùa Khai Nguyên chúng ta, từ 22 đến 28 âm lịch hàng tháng. Thế trải qua gần 4 tháng, kể cả nghỉ Tết cũng như là nghỉ giãn cách chống dịch bệnh COVID-19, chúng ta hôm nay vân tập về chốn đạo tràng đây để tổ chức lại khóa tu bình thường, sinh hoạt tôn giáo bình thường của đạo tràng chúng ta. Đây cũng thể hiện cái tinh thần chống dịch thành công của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta nói chung, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng như tăng ni tín đồ Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng, đến đây đã thành công, có thể nói là bước đầu là thành công viên mãn. Cho nên tất cả tăng ni Phật tử chúng ta mới có mặt ở trong đạo tràng hôm nay để dự khóa tu này, và mong rằng tăng ni Phật tử cũng như các đạo tràng ở cả nước chúng ta bắt đầu từ nay trở đi sẽ tiếp tục và mở lại các khóa tu để hướng dẫn cho các Phật tử tu tập trên cả nước được như lý như pháp, đem công đức đấy để hồi hướng nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đặc biệt là cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ, nhà nhà người người được sống bình an và hạnh phúc. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện A Di Đà Phật. Và buổi pháp thoại ngày hôm nay, chúng ta có buổi pháp thoại trả lời vấn đáp để cho các Phật tử chúng ta không phải chờ lâu. Thầy xin vào trả lời các câu hỏi của Phật tử chúng ta luôn. Câu hỏi đầu tiên, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con Phật tử tên là Diệu Liên, sống tại Nam Định. Kính bạch thầy, kính xin thầy từ bi hoan hỷ bố thí giải đáp cho con câu hỏi sau đây. Phật tử con xin tri ân công đức thầy ạ. Nghe lời thầy, nghe lời của thầy, con đã thỉnh kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ở nhà được gần 3 năm và không ăn thịt chúng sinh nữa. Cách đây khoảng 7 tháng, con có nằm mơ thấy một quý ngài tay cầm một chiếc gậy, chân gậy có đầu rồng, thân tỏa hào quang rất đẹp, và bảo con rằng con hãy chịu khó tụng kinh Địa Tạng. Vì mãi nhìn hào quang của chiếc gậy nên con không rõ tướng hảo của ngài. Đúng là cái đáng nhìn là chả nhìn, là nhìn cái không đáng nhìn. Nhìn thân tướng của ngài không nhìn mà cứ nhìn cái đầu gậy. Sau đó ngài lại nói 3 câu liền trong 110 trang 110. Tôi nói 3 câu liền trang 110 trong kinh Địa Tạng trang 110 ấy. Trang 110 ạ. Con chưa hỏi gì thì ngài đã tan biến. Con hối tiếc trong giấc mơ là sao không hỏi ngài quyển kinh rất dày, sao ngài chỉ nói trang 110. Và khi tỉnh dậy con lo lắng, con thành kính xin thầy dạy bảo cho con biết con có tu sai không. Lúc tụng kinh con không mong được gặp Phật. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Mang quyển kinh Địa Tạng đây, thầy xem trang 110 nói cái gì. Có một Phật tử pháp danh là Diệu Luân, ở tận dưới Nam Định này. Hôm nay không biết có mặt ở đây không, chắc là có hả. Đưa câu hỏi này viết chữ bằng viết tay. Nói rằng trong 3 năm qua nghe lời thầy dạy và thỉnh quyển kinh Địa Tạng về, thường là thọ trì đọc tụng ở nhà suốt 3 năm liền. Thì cách đây một thời gian không lâu thì Phật tử này có nằm mơ thấy một vị thần nhân, tức là một người khác thường ấy, thì cầm một chiếc gậy. Chiếc gậy đó có ánh hào quang, trên đầu gậy là có hình rồng ha. Có hình rồng là có ánh hào quang tỏa ra rất là đẹp. Phật tử này vì mãi nhìn cái đầu gậy có ánh hào quang á, cho nên á là không nhìn rõ cái mặt của cái vị thần nhân đó là ai. Cho nên sau khi tỉnh lại mới giờ mới đi tiếc nuối. Đây gọi là cái đáng nhìn thì không nhìn, mà cứ nhìn cái gì ạ? Nhìn thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ của ngài không nhìn, mà đi nhìn cái đầu gậy của ngài. Thôi thì ấy, đây cũng là cái nhân duyên. Thôi về cứ chịu khó tu tập tiếp đi, biết đâu rồi một ngày nào đó ngài cho thấy nhìn thấy cái trang nghiêm tướng hảo của Bồ Tát hoặc của chư Phật chẳng hạn, để sách tấn chúng ta, đây cũng là việc tốt. Phật tử này nói rằng tụng kinh, cái nhất tâm để tụng kinh thôi, chứ cũng không mong muốn là được thấy Phật, thấy Bồ Tát khai thị chỉ bảo gì cả. Cái nhất tâm để tụng kinh, hồi hướng như lời các thầy chỉ giáo thôi, không phải là tu để mong cầu thần thông hay là mong cầu được thấy Phật Bồ Tát gì mà bảo sợ phải lầm đường lạc lối. Cho nên thầy nghĩ là cái đây cũng là cái điểm tốt, điểm lành tướng tốt để mà khai thị mà sách tấn cho gì cho người tu chúng ta. Và đặc biệt là trong trong này Phật tử có nói rằng nghe thấy cái vị thần nhân đấy nói đến 3 lần cái trang 110 ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mà Phật tử này có thắc mắc rằng tại sao lại chỉ nghe thế nói 110 mà không thấy cả bộ kinh dày như thế không thấy nói, mà lại đi nói, chỉ thấy nói đi nói lại trong trang 110 ấy. À, thì trong đấy có cái gì, tu sai hay không, Phật tử ấy tu có sai hay không? À, thì ở đây trang 110 ấy, thì ở trong trong kinh này này, trang 110 á thì nó bắt chước từ cái khổ văn trước một chút. À, bắt chước khổ văn trước một chút. À, và sang sau một tí nữa. Trang 110 có nói. Trang 110 ở đây có Đức Phật nói Bồ Tát Phổ Quảng. Đó. Phật nói với Bồ Tát Phổ Quảng là gì? Vậy nên này Phổ Quảng, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này dùng một niệm tán thán cung kính mà cúng dường, ông nên dùng 100.000 các phương tiện thiện xảo khuyên dạy cho người ấy một lòng thụ trì, thì đời này đời sau được 100.000 muôn ức công đức lớn lao vô cùng, thật chẳng thể nghĩ bàn vậy. Đó, trang 110. À, trước đó thì nói về trước đó thì nói về công đức, nói về cái công đức là của thiện nam tín nữ nằm ốm liệt giường lâu ngày, hoặc là cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong, nếu mà nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, thọ trì danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, rồi cúng dường tôn tượng tranh ảnh, ấn tống kinh sách của Bồ Tát Địa Tạng để bố thí cúng dường, và cũng như là thọ trì đọc tụng, thì công đức vô lượng vô biên, khiến cho cái người ốm đau bệnh tật kia, nếu mà mệnh còn thì sẽ được khỏe mạnh bình phục trở lại, mệnh mà hết thì sẽ được ra đi tự do tự tại, vân vân. Đó là từ trang 107, 108, 109 có nói về cái mạch văn đó. Sang một nửa trang 110 thì cũng có nói về vẫn tiếp theo cái phần đấy. Nhưng tôi nghĩ rằng cái phần mà Phật tử này mơ thấy ba lần nói ở trang 110 đây thì nó ở trong cái đoạn văn là Bồ Tát, Đức Phật dạy Bồ Tát Phổ Quảng là nếu thấy có người nào, tức là bất cứ người thiện nam tín nữ nào, thiện nam tín nữ nào, hay là dù là Phật tử hay chưa là Phật tử, nếu mà ai mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát này, dùng một niệm tán thán, tức là dùng một cái niệm tâm rất ngắn thôi, tán thán, ví dụ khen rằng ôi cái kinh này hay thế chẳng hạn, ôi cái kinh này vi diệu thật, ôi kinh Địa Tạng này đẹp thế, vân vân chẳng hạn, nhìn thấy quyển kinh mà khen ôi quyển kinh Địa Tạng đẹp thế, hoặc là ôi quyển kinh này có bức tranh Địa Tạng đẹp thế, hay là đọc có vài câu thôi bảo ôi kinh này vi diệu thế, vân vân. Đó, chỉ là dùng một cái niệm tâm tán thán, tán dương khen ngợi như thế, rồi cung kính cúng dường, tức là vì thiện nam tín nữ ấy cung kính cúng dường bộ kinh Địa Tạng này, hay là cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, thì Đức Phật nói rằng những người mà làm được những việc như thế, Đức Phật bảo với Bồ Tát Phổ Quảng là gì, ông phải nên dùng 100.000 muôn ức các phương tiện thiện xảo để mà khuyên dạy người ấy, khiến cho người ấy gì biết thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, khiến cho người ấy đời này và đời sau được 100.000 muôn ức công đức rộng lớn vô cùng, chẳng thể nghĩ bàn, không bao giờ bị đọa vào trong ba đường ác đạo nữa. Đó, đây là cái ý nghĩa của gì? Của cái đoạn cuối của trang kinh 110 với sang ba dòng, hai dòng trang 111 nữa, tức là cùng trong đoạn cái khổ ấy, văn đấy. Thế Phật tử thấy rằng ngủ mơ mà thấy vị thần nhân kia bảo rằng nói đi nói lại cái trang 110 ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ấy, thì đây thì quả thật không phải là tu theo tà pháp mà lo. Nếu mà đúng như vậy thì đây chính là gì, nhân duyên căn lành khai pháp. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói, người mà tu tập theo chính pháp của Đức Phật ở đời trước thì đời này căn lành khai phát. Người tu tập theo chính pháp của Đức Phật ở đời này thì đời sau căn lành khai phát. Cho nên Phật tử này yên tâm nhé, không phải lo là đây là tà đạo hay là tà ma ngoại đạo thì hiện ra để lừa gạt mình đâu. Đây chính là căn lành khai phát. Nhưng chúng ta cũng không nên được quá chấp trước vào đó mà sinh tâm cống cao ngã mạn, rồi lại đi lạc vào đường tà thì lại khổ. Chúng ta chỉ biết như vậy để mà tinh tiến, nỗ lực tu tập chân chính, tu tập theo chính pháp rồi tinh tiến nhiều hơn nữa để gặt hái được nhiều cái quả tốt đẹp ở đời này và đời sau. Đời nay thì được thanh tịnh, an vui, đời sau thì được giải thoát, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, vĩnh viễn thoát ly khỏi ba đường ác đạo, rồi mau thành chính giác rộng độ chúng sinh như bản nguyện của mười phương ba đời chư Phật, thì thật là tốt đẹp và vô cùng, lớn lao vô cùng vậy. Sang câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng, kính bạch Thầy, cho con xin hỏi câu hỏi thứ nhất. Bố đẻ con mất ngày 27 tháng 5 năm 2019. Đến tháng Chạp, anh trai con mất ngày 13 tháng 2 năm 2019. Đến tháng 4 năm 2020 thì mẹ kế con mất. Con bạch hỏi Thầy, thế có phải là trùng tang hay không? Nếu phải thì phải làm cách nào? Mong Thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân công đức của Thầy. Có Phật tử hỏi, nói rằng bố đẻ thì mất vào ngày 27 tháng 5 năm 2019. Anh trai lại tiếp tục mất vào ngày 13 tháng 12 năm 2019. Và kế tiếp là đến tháng 4 năm 2020. Tức là vừa mới đây đấy, mẹ kế lại tiếp tục mất. Hỏi như vậy có phải là trùng tang hay không? Theo như cái cách tính của lão giáo hay như nho giáo và Phật giáo, chúng ta cũng ảnh hưởng về một thời gian khá dài, đó là về cái quan điểm và cái chủ trương gọi là tam giáo đồng nguyên, tức là nho giáo, lão giáo và Phật giáo là cùng một gốc. Tam giáo tức là chỉ cho ba tôn giáo ở Việt Nam và ở Trung Quốc ngày xưa, đó là Phật giáo, lão giáo và nho giáo. Phật giáo thì chúng ta biết rồi, là đạo Phật của chúng ta xuất phát từ Ấn Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. Còn lão giáo là xuất hiện ở Trung Quốc do Lão Tử là người sáng lập. Còn nho giáo cũng xuất hiện ở Trung Quốc do Khổng Tử là người khai sáng. Cho nên sau này Phật giáo truyền bá từ Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta, cũng như sang Trung Quốc và một các số nước ở châu Á, Đông Nam Á và Nam Á, Tây Á vân vân chẳng hạn. Đó thì chúng ta biết rằng Phật giáo chúng ta cũng có ảnh hưởng cả về nho giáo và lão giáo, đặc biệt là sang thế kỷ thứ 15-16 trở về sau. Thì cái thời đó gọi là thời tam giáo đồng nguyên. Cho nên những cái nghi lễ của lão giáo thì trong nhà Phật chúng ta cũng có cái sử dụng. Và cái nghi lễ của Phật giáo thì ở trong nhà lão và nhà nho cũng có sử dụng. Và trong cái văn chương văn học của nhà nho và cái nghi lễ ma chay đình đám của nhà nho và của nhà lão thì nhà Phật chúng ta thấy có cái gì nó phù hợp, nó hay cũng sử dụng vậy. Cho nên ba tôn giáo, những có cái gì nó hay và có thể đem áp dụng được cũng đều đem áp dụng để tương quan tương hỗ cho nhau. Phật giáo chúng ta thì bao hàm cả thế pháp lẫn xuất thế gian pháp. Còn lão giáo thì chủ trương là vô vi, nho giáo thì chủ trương là gì, là thế pháp. Cho nên chúng ta thấy rằng Phật giáo chúng ta cũng rất uyển chuyển. Cho nên sau này khi mà cái thời mà tam giáo đồng nguyên thịnh hành ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt từ thế kỷ thứ 15 về sau, 15, 16, 17, 18 về sau á, thời kỳ đó cái thời kỳ gọi là tam giáo đồng nguyên rất thịnh hành ở Việt Nam chúng ta. Thậm chí trong chùa có thờ cả gì ạ, có thờ cả thánh. Có một số những ngôi chùa như là chùa Linh Tiên Quán, và một số những ngôi chùa ở Hà Tây và Hà Nội chúng ta xưa và nay bây giờ vẫn còn thờ cả Phật, cả Lão và cả Khổng, thờ cả ba tôn giáo luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc xem ngày xem giờ trùng tang trùng phục vốn không xuất phát từ đạo Phật của chúng ta, nó xuất phát từ cái quan niệm của đạo Lão và của đạo Nho, của Nho giáo. Nhưng mà chúng ta thấy thì vì đây là cái phương tiện nhận thấy là đây các tổ, các bậc tổ đức tiền hiền của chúng ta, chư Tôn Túc ở trong tông môn của chúng ta thấy rằng nó cũng đem lại lợi ích nhiều hơn là những cái tác hại cho tín đồ Phật tử. Cho nên vì vậy mà các ngài cũng phương tiện đưa vào trong Phật giáo của chúng ta để gọi là xem ngày xem giờ. Sau khi có người mất, bình thường ra nếu mà nhà Phật chúng ta mà không đảm bảo những cái tín ngưỡng cho tín đồ Phật tử thì họ đi chạy sang tôn giáo khác, họ chạy sang Lão giáo, chạy sang Nho giáo, thậm chí chạy sang theo các tôn giáo khác, thì chúng ta sẽ mất tín đồ, sẽ mất đi những người con Phật ở tại gia, mà thậm chí là họ đang theo chính pháp, bây giờ họ vì cái gì có người thân mất mà họ ra chùa. Các cụ ngày xưa nói thầy chùa là bùa làng mà, ra chùa mà các thầy ở chùa mà không giải quyết được cái mối nghi cho gì cho tín đồ Phật tử thì đương nhiên Phật tử họ sẽ đi tìm một cái nơi nào đó mà họ cảm thấy giải quyết được cái mối nghi của họ, cảm thấy cho cái tinh thần của họ, cái tâm linh của họ nó được an ủi và được gọi là họ được bớt đi cái sự lo lắng, ưu sầu, khổ não khi mà có người thân vừa mới về với tổ tiên đó, vừa mới mất đó. Cho nên chúng ta thấy các chư sơn cổ đức tiền hiền của Phật giáo chúng ta, các ngài cũng dùng những cái phương tiện thiện xảo. Vì vậy mà khi các tín đồ Phật tử, những người dân có người mất đi ra chùa xem mất vào cái tuổi đấy, ngày đấy, tuổi đấy, tháng đấy, ngày đấy, giờ đấy có xấu hay không, trùng tang hay là thiên di hay là nhập mộ. Nếu mà được nhập mộ và thiên di thì tốt, còn trùng tang thì xấu. Cho nên đấy là theo cái quan niệm của nhà Lão với nhà Nho. Và Phật giáo chúng ta muốn hòa hợp được với hai cái tôn giáo ấy lúc bây giờ thì cho nên cũng phải thấy cái thuyết đó. Cái thứ nhất là nó cũng không có hại gì. Cái thứ hai là nương vào đó để làm cái phương tiện để gọi là khuyến thiện và chừng ác vậy. Tức là khuyên người ta làm thiện và bảo người ta bỏ những việc ác đi. Nếu như người xem mà ví dụ như tôi lấy một cái ví dụ như người sinh người 50 tuổi chẳng hạn, chết vào 50 tuổi thì tính con trai là 50 tuổi thì nam khởi dần, nữ khởi thân. Nam khởi dần, Tí Sửu dần, 50 tuổi là 10, 20, 30, 40, 50. Và như vậy nếu tính như vậy thì nếu người 50 tuổi sẽ lại được vào cái tuổi gì ạ? Thiên di. Tuổi thiên di, mất vào tháng 4 chẳng hạn, cho tháng này tháng 4 chẳng hạn. Tháng 4 là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. Tháng thì là được nhập mộ, tuổi thì được thiên di, tháng thì nhập mộ. Mất vào ngày hôm qua là ngày mùng hôm qua là ngày mùng mấy? Ngày 20 mấy nhỉ? 24 đúng không? Hôm qua là 24 này. 10, 20, 21, 22, 23, 24 là ngày hôm qua cũng là được ngày nhập mộ. Đây là ngày nhập mộ. Nếu ví dụ như là mất vào khoảng độ 12 giờ trưa, Tí Sửu Rần Mão Thìn Tị Ngọ thì vào cái giờ trùng tang. Vào cái giờ trùng tang. Như vậy là xấu. Được một thiên di, hai nhập mộ nhưng mà bị mất một cái giờ trùng tang, như vậy là xấu. Một cái giờ đó là cái xấu nhất. Nếu mà giờ mà được giờ nhập mộ thì là đẹp nhất, hoặc giờ thiên di là đẹp vừa vừa. Còn giờ mất mà vào cái giờ nhập, giờ trùng tang thì là theo như bên đạo Lão và đạo Nho ngày xưa nói như vậy rất xấu. Như vậy có nghĩa là xấu ở đây không phải là họ đoán bừa đâu các quý vị ạ, mà đây người ta xem về cái cung tử vi, cung về tướng số, và xem về, kể cả họ xem về gì, xem về tinh tú, các ngôi, cái sự chuyển động của tinh tú, các vì sao ở trên trời á, các vì sao chiếu mệnh trên trời vân vân. Đây là quan điểm của gì, của Lão giáo. Cho nên khi họ mất, con người ta mất như vậy, vì nó có cái sự cộng nghiệp, theo Phật giáo chúng ta gọi là cộng nghiệp, cái sự tương tác cộng nghiệp giữa đời này, đời trước và đời này cũng như đời sau. Cho nên nó mới sinh ra cái chuyện người 50 tuổi mất vào ngày hôm qua chẳng hạn. Đó thì tính ra nó được hai thiên di, một thiên di hai nhập mộ và một cái trùng tang. Như thế bị cái giờ rất là xấu. Vì vậy mà nó sẽ đem đến thì, theo quan niệm của bên lão giáo, họ nói rằng nếu mà mất vào cái giờ xấu như thế thì nó sẽ đem đến cái sự cái cộng nghiệp rất là rủi ro cho những người còn sống. Gia đình thì nhẹ thì lục đục, nặng thì ít nhất phải có một cho đến hai cho đến ba người đi theo trong vòng gì, trong cái chi họ, trong vòng ba năm tới. Tức là trong cái khoảng thời gian mà chưa bốc mộ được, chưa sang cát đó. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là phải ba năm mới sang cát, mới thay áo một lần mà. Đó, như vậy là trong vòng khoảng ba năm ấy, họ quan niệm rằng sẽ có ít nhất là một, hai hoặc ba người ở trong cái chi họ đấy, hoặc trong cái gia đình ấy, nếu mà nặng thì trong cái gia đình ấy, mà vừa vừa thì trong cái chi họ ấy, bên nội ấy. Đây là tính cho bên nội thôi nha, không tính bên ngoại nha, không tính cho bên ngoại. Đó, sẽ mất đi gì, kế tiếp theo từ một, hai hoặc ba người nữa. Đấy gọi là tam sa, mất vào giờ, giờ trùng tang thì gọi là tam sa. Tam sa tức là còn khoảng mất phải đến ba người. Theo nguyên lý của lão giáo họ nói là như vậy, là tam sa là phải mất khoảng ba người kế tiếp đi theo trong cái chi họ ấy trong vòng ba năm nữa. Đó. Nếu mà vào cái ngày trùng tang ấy thì họ gọi là nhị sa. Nhị sa tức là mất hai người nữa. Nếu mà vào cái tháng hoặc cái giờ ấy, cái tháng hoặc cái gì, hoặc cái năm trùng ấy, thì gọi là nhất sa, thì gọi là một người trong cái chi họ đấy hoặc gia đình ấy sẽ có một người đi theo nữa. Đấy là cái quan niệm của Nho giáo. Và chúng ta thấy không phải là ngẫu nhiên mà nó tồn tại cũng hơn 2500 năm nay đâu các quý vị. Nếu nó không có cái sự chuẩn xác, không có cái sự đúng đắn chiếm đến 80-90% trở lên thì chắc chắn nó sẽ bị gì, nhân gian chúng ta sẽ bỏ nó đi. Nhưng mà thật không may cho chúng ta, khi mà những cái trường hợp mà mất ngày tháng hoặc giờ trùng tang ấy, thì trong cái gia đình đó quả thật là gì, cũng gặp rất nhiều những cái chuyện lục đục. Và trong cái chi họ ấy, quả thật là cũng có nhiều chi họ là có những người đi theo. Thậm chí có những chi họ là mười mấy năm, hai mươi năm trời vẫn chưa bốc mộ, chưa cải cát cho các cụ được. Thì ngày xưa không có hỏa táng như bây giờ, không có hỏa thiêu và chôn bằng tro cốt như bây giờ, cho nên chỉ chôn gọi là địa táng đó. Vì vậy mà cứ ba năm, bốn năm sau là phải bốc mộ để thay áo cho các cụ mà. Theo là cái quan niệm phong tục Việt Nam chúng ta ở miền Bắc là như thế. Vì vậy mà có gia đình 15, 20 năm vẫn chưa thay cát sang áo cho các cụ được. Cứ người này kế tiếp người nọ kế tiếp người kia trong cái gia đình hoặc trong dòng họ đi như vậy, gọi là trùng tang. Tam sa thì gọi là đại trùng tang, nhị sa thì gọi là trung trùng tang, mà còn nhất sa thì gọi là tiểu trùng tang, tức là một người, hai người hoặc ba người trở lên. Đó. Đây là cái quan niệm của lão giáo. Phật giáo chúng ta thấy nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân rồi. Nay nếu mà tăng ni chủ trì các ngôi chùa, các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường không giải quyết được cái mối nghi này, lòng lo lắng này cho tín đồ Phật tử, đương nhiên họ sẽ đi hỏi hoặc đi cúng lễ ở các tôn giáo khác, như là họ theo bên sang bên đạo Thánh, đi theo Đồng Bóng, đi gặp ông thầy phù thủy, rồi họ bị ông thầy phù thủy nào mà họ nó cái lòng tham á, nó nổi lên á, nó dùng âm binh nó khiến cho gia đình Phật tử đó và những người dân đó thì phải theo họ tuyệt đối á. Nếu không theo họ thì họ sẽ dùng những cái âm binh á, cái tà pháp của họ khiến cho gia đình nó còn khổ cực hơn nữa. Thì quả thật là chúng ta lại vô tình đã đẩy những tín đồ Phật tử, những người dân vào cái con đường lầm lạc tà đạo, thì thật là khổ cho họ vậy. Cho nên là các sư, các tổ ngày xưa thấy là thôi thì nó cũng chẳng hại gì, ngược lại là đem khuyên người ta đến chùa lễ Phật cúng tuần 35-49 hay là giải oan cắt kết. Ngày xưa chưa có pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm để cầu siêu, pháp hội Địa Tạng cầu siêu như thế này. À, thì kể cả chùa của thầy ở đây khoảng độ tầm 15 năm trước, khi mà có những cái dòng họ mà họ bị trùng tang nhiều như thế, cũng phải thỉnh anh em huynh đệ mà cùng học với nhau khoảng độ 5-7 thầy, chục thầy đến để lập đàn giải oan cắt kiếp cho họ và tụng kinh Di Đà cho họ, rồi phóng sinh tu phúc cầu siêu cho người đã mất và cầu an cho người còn sống. Sau khi làm lễ xong cũng thấy nhiều gia đình, nhiều dòng họ, họ được tai qua nạn khỏi, họ được bình an. Người sống thì được bình an, người chết thì vài 1-2 năm sau thì không còn ai chết kế tiếp nữa, thì họ thay cát thay mồ thay mả cho các cụ được hết. Như vậy là cũng thấy gì đấy, gọi là cái phương pháp gọi là an dân, gọi theo thế gian thế tục chúng ta gọi là an dân, khiến cho cái tinh thần của tín đồ Phật tử được an. Cho nên cái chuyện mà Phật tử này hỏi rằng trong vòng 3 năm như vậy, 2 năm như vậy, 2019 hai người mất, 2020 một người mất, 3 người mất trong vòng 2 năm như thế, hỏi có phải trùng tang hay không. Thì quả thật Phật giáo của chúng ta thì không có chuyện trùng hay không trùng, đây là cái công nghiệp. Nhưng mà nói theo quan điểm của lão giáo thì đây chính là trùng tang, đấy chính là trùng tang. Cái cách làm như thế nào thì có nhiều cách. Ví dụ như ở các chùa khác thì thường là họ hay thỉnh chư tăng đến để cúng, gọi là lập cái đàn cúng, gọi là giải oan cắt kết, trùng tang liên táng giải oan cắt đoạn đó. Mình gọi là cúng cúng đàn phả độ gia tiên giải oan cắt kết, trùng tang liên táng giải oan cắt đoạn, cúng cái đàn đấy. Cúng cái đàn đấy thì phải nói với các quý vị gì? Nó khá tốn kém, bởi vì nguyên là sắm sửa cho đủ cái lễ để cúng cái đàn ấy, cái đàn giải oan cắt kết trùng tan liên táng ấy, làm cho nếu là đầy đủ nghi thức ấy, thì cái tiền lễ thì khá nhiều. Tự chúng ta đi mua sắm nó cũng hết khá nhiều, ít nhất cũng phải 5-70 triệu trở lên thì mới sắm đủ cái đàn lễ ấy. Vì cái đàn lễ đấy, cái lễ nó nhiều lắm, nào lễ Phật, nào lễ tổ, nào lễ gia tiên, nào lễ ngũ phương, nào lễ mông sơn thí thực, nào nói chung là rất nhiều. Ngày xưa chúng tôi cũng khi mà chưa hoằng pháp, chưa hay giảng pháp và chưa chuyên sâu về tịnh độ, chưa hay tổ chức pháp hội Trung Phong và Quan Âm cũng như pháp hội Địa Tạng thì cũng hay tổ chức cái đàn cúng ấy cho một số cái dòng họ và những gia đình Phật tử họ có điều kiện, vì cúng cái đó là phải có điều kiện. Ngày xưa chúng tôi cái đàn lễ này cứ bảo gia đình họ tự đi sắm đấy, nói với các thầy ghi ra giấy cho họ tự đi sắm đấy. Không có, từ khoảng độ tầm 10-15 năm trước mà bảo cái đàn lễ ngày đó cũng phải hết 40-50 triệu tiền sắm lễ. Mà họ đưa cho mình một lúc 40-50 triệu thì mình chết, mang tiếng chết, mình chả được cầm đồng nào của họ, mà mình là mang tiếng là cúng cái đàn lễ hết mấy chục triệu. Cho nên là tôi cứ bảo các thầy là thầy cứ viết cái lễ xong đưa cho gia đình họ đi sắm đấy. Họ vừa là thành tâm, con cháu trong gia đình đi mà mua, ra chợ đầu mối để mua hoa quả vân vân, cho nó rẻ mà lại đẹp, về để dâng Phật, để cúng dường. Thì cũng khỏi, cũng nhiều gia đình, nhiều dòng họ là cũng khỏi. Nhưng khoảng độ tầm từ năm 2013-14 trở lại đây, đạo tràng chúng ta thì bắt đầu từ khi thầy học cái pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm đó, thì tổ chức cái pháp hội ấy khiến cho các gia đình Phật tử, các dòng họ không phải tốn kém nhiều tiền của nữa, mà cốt là dòng họ, cả cái chi họ, cả gia đình đó thay nhau mà lên lễ trong suốt 3 ngày pháp hội ấy. Ngày nào cũng có người đến lễ, mà đến càng đông thì càng tốt, gia đình đến càng đông càng tốt, đến đủ cả 3 ngày. Mỗi một ngày chỉ làm có 3 mâm cơm, 3 mâm cơm chay, mâm rân cúng Phật, mâm cúng tổ và mâm cúng gia tiên nhà mình. Thế thôi, 3 mâm cơm thì cũng có đáng là bao đâu, 200.000 một mâm cơm, 3 mâm cơm là mấy trăm nghìn, 600.000 một ngày, 3 ngày là gì, 36-18 là mất 1.800.000, cũng nhiều phết đúng không, nhầm nó cũng nhiều thế đấy, hơn 1 tấn thóc đấy, ít đâu, tính ra thóc là hơn 1 tấn thóc đấy, nếu mà nông dân là cũng vất vả ra phết đấy. Cho nên tôi bảo là có điều kiện thì làm 3 mâm cơm, không có điều kiện thì làm một ngày một mâm cơm cũng được. Nếu mà không có điều kiện nữa thì chỉ cần một cân thanh bông hoa quả thành tâm cũng được. Mà nếu còn không có điều kiện nữa thì đến thì thôi, cả nhà cứ đến lễ không là được, cứ đến mà lễ theo cũng được, thành tâm được. Mà làm gì đến nỗi mà bây giờ cả một cái chi họ mà không sắm được một mâm cơm một ngày, đúng không? Tôi cũng phải nói như thế. Ví dụ có những gia đình nhỏ không có thật thì bảo họ đi đến để lễ Phật là được, thành tâm theo đàn lễ suốt 3 ngày pháp hội là cũng được. Và theo 3 pháp hội như thế, theo 3 pháp hội nhé, ví dụ pháp hội tháng riêng, pháp hội tháng 4, pháp hội tháng 7, theo 3 pháp hội như vậy là ổn. Thì chúng tôi thấy nhiều gia đình, nhiều dòng họ từ năm 2013-14 tới nay họ đi theo gần như là thì họ đều được hết. Có gia đình là mất mười mấy mạng người trong vòng 5-6 năm nay, đi cúng đi bái rồi chữa chạy khắp các nơi rồi nhưng cuối cùng vẫn không được. Sau khi đến pháp hội thì có 3 kỳ pháp hội thôi, 3 lần tổ chức pháp hội, mỗi lần 3 ngày. Thế là về yên ấm suốt từ đó đến nay. Đâu ngay gia đình nhà bà Phật tử vái trưởng nhà mình ở đây cũng thế này, cái chi họ thông gia ở bên cổ đông á, ngày xưa mà có một chú đi Angola thì mất đó. Xong rồi về cái chi họ nó cũng mất nhiều lắm, nhưng từ khi mà tổ chức pháp hội, từ ngày đấy mà cái là yên, không có gì nữa cả, yên, không tốn kém nhiều. Nên cốt là gì, ở cái tâm thành, gọi là tâm xuất thì Phật chứng. Cho nên cái trường hợp Phật tử này hỏi á, thầy khuyên là bây giờ thì thôi tùy theo, nếu mà có điều kiện kinh tế thì đi đến các chùa nào đó để nhờ các thầy cúng giải oan cắt đoạn đó, phả độ gia tiên cho. Còn nếu mà cảm thấy thì không đủ duyên đó để đi làm cái đàn lễ đó thì đến tới đây chuẩn bị, nhà mình có pháp hội cầu an đầu năm rồi, chỉ trong vòng tuần nữa thôi, hơn tuần nữa thôi là có pháp hội cầu an đầu năm. Thế thì về nói với cả cái chi họ nhà mình á, cả cái chi nhà mình á, thì sang đây để làm sớ, làm bài vị để cầu siêu cho các cụ gia tiên, lịch đại gia tiên, và đặc biệt là những vong vừa mới mất này, thì làm bài vị cho họ. Có điều kiện thì mỗi một ngày làm lấy 3 mâm cơm chay để cúng Phật, cúng tổ và cúng vong. Gia đình nhà mình cúng xong rồi con cái lại hạ xuống để ăn thôi, thầy có ăn đâu, các sư cha trong chùa cũng chả ăn cả, các vị cúng xong rồi các vị ăn, cúng Phật cúng vong xong các vị thụ lộc, chứ các sư chả ai ăn cái cơm đấy. Vì các sư ở chùa đấy ăn là đơn giản lắm, mỗi người một cái bát nhựa xuống, cơm cả, cơm cả cao canh cả rau cho hổ lốn cái bát nhựa ăn, thế là xong. Các sư ở đây ăn rất đơn giản. Đấy thì các Phật tử này á, nếu mà đủ duyên để đi đến chùa khác để cúng đàn Mông Sơn Thí Thực giải oan cắt kết bạt độ gia tiên đó, thì đi các chùa khác. Chùa đây bây giờ thầy không làm cái đó nữa, từ năm 2012 tới giờ thầy không làm cái đó nữa, bây giờ có pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm rồi không làm nữa. Còn nếu muốn về đây á, thì làm pháp hội Quan Âm tới đây. Thầy đang định có 2 cái mốc, một là làm vào ngày 30, mùng 1 và mùng 2, tức thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần sau. Hai là sẽ làm vào ngày mùng 8, mùng 9 và mùng 10, tức là thứ 7, chủ nhật và thứ 2 tuần sau nữa. Chúng ta xem ngày nào. Bây giờ thế này này, thầy cũng suy đi nghĩ lại, không biết nó thế nào. Từ Tết đến nay thầy nợ phải đến hàng ngàn gia đình. Các vị thấy không, sớ cầu an, sớ cầu siêu viết xong rồi, sớ cầu an vẫn để trên này, sớ cầu siêu vẫn để dưới kia, vẫn dâng lên đấy, cứ để đấy hết. Từ Tết đến giờ, chúng ta đáng lẽ là tháng riêng là tổ chức pháp hội Quan Âm mà, cầu an cho người sống và cầu siêu cho các cụ, các vong linh đã mất. Ấy nhưng mà vì đại dịch Covid từ mùng 7, mùng 8 tháng riêng là chính phủ đã cấm hạn chế rồi. Và cho đến sang tháng 2 một cái là giãn cách tuyệt đối luôn, cho nên cái đóng cửa tít mít từ đó đến giờ mới mở khóa tu. Bây giờ thì đang trong cái giai đoạn này, nếu chớp lấy cơ hội, nếu mà chớp cơ hội thì nên tổ chức vào mùng 1, mùng 2, 30, mùng 1, mùng 2 tới sang tuần tới. Đây là chớp cơ hội, không có sợ một cái tự nhiên, chỉ cần có 1-2 người không may nó lây lan ra ngoài xã hội một cái, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta lại giãn cách luôn, chúng ta lại gì, không tổ chức được nữa, lại không biết bao giờ mới tổ chức được, cũng lo cái điều đó. Tất nhiên Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, người dân rất là ý thức và chỉ đạo quyết liệt rồi, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào tính trước hết được, không thể tính trước hết được. Vì hôm qua có cái thông tin là có trường hợp đấy, nó trốn từ bên Campuchia nó về đấy. Nó trốn về nhưng mà bay về nhà chị gái lại vận động đi ra, đi ra để trình báo công an ở trong miền Nam ấy. Ra trình báo công an xong ngủ qua đêm, công an cho người đem đến bệnh viện và bắt đầu đem đến thì đến tận trụ sở ủy ban nhân dân xã để lấy mẫu xét nghiệm. Lần đầu tiên thì âm tính, nhưng lần thứ hai á, lấy mẫu xét nghiệm gửi về thành phố Hồ Chí Minh thì lại dương tính. Hôm qua có 4 ca, mà cái ca thứ tư, một cái ca thứ nhất á, là người bên Campuchia, người Việt Nam bên Campuchia chúng ta trốn về, đi theo cái đường mòn trốn về, nhưng mà đến nhà chị gái để ở, nhưng chị gái lại vận động em mình đi ra chính quyền địa phương để đầu thú là mình trốn về để được đi cách ly. Mà may cái trường hợp này á, cái chị gái là tỉnh táo, khuyên em là ra ngay cơ sở chính quyền địa phương để trình báo và để cách ly. Không có thì cái người đầu tiên bị lây nhiễm là gia đình của chị gái, đúng không? Đó, nguy hiểm đấy. Cho nên chúng ta thấy là cũng may mắn, đất nước chúng ta quả thật cũng có thì chư Phật Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần là gia hộ. Vì trong suốt những ngày qua tăng ni Phật tử cả nước chúng ta cầu nguyện, cả nước cầu nguyện, rồi các chức sắc các tôn giáo bạn cũng cầu nguyện. Nói chung đất nước Việt Nam của chúng ta, ngoài cái sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ra, các ban bộ ngành trung ương, quân đội, công an ra, người dân ý thức ra, thì tăng ni Phật tử chúng ta và các chức sắc tôn giáo, tín đồ của các tôn giáo chính thống ở đất nước chúng ta cùng nhau cầu nguyện, hợp sức cầu nguyện, gọi là âm phù dương trợ vậy. Cho nên chúng đất nước chúng ta mới được như thế này. Đây quả thật là một cái sự tốt đẹp, một cái niềm vinh dự thật là lớn lao với đất nước chúng ta, với người dân chúng ta. Cho nên thầy cũng đang suy nghĩ, nếu mà để lại một tuần sau nữa thì giãn cách thời gian dài như thế thì rất là tốt. Nhưng mà không biết thế nào, chỉ cần không may có một người nào đó mà, hoặc hai ba người nào đó mà phát hiện ở ngoài cộng, ngoài xã hội, ngoài cộng đồng một cái là thôi rồi, lại trở về cái trạng thái gọi là gì ạ, giãn cách, thì chúng ta không thể tổ chức được. Nào tính xem à. Nếu mà tổ chức sớm á, thì hôm nay xong pháp hội ngày hôm nay cho chúng ta nghỉ và đi về nhà để nghỉ ngơi vài hôm, lo công việc gia đình, để 30 chúng ta đến à. Vì thầy không muốn nợ chúng ta lâu nữa. Bây giờ bao nhiêu cái danh sách cầu an cầu siêu từ hôm Tết tới giờ, hàng bao hàng mấy, thậm chí phải đến 20-30 nghìn hộ gia đình Tết họ đi đến đông mà, dâng lên đó. Các thầy thì vẫn cứ nợ, vẫn cứ mang nợ canh cánh từ Tết tới giờ, lắm khi ăn không ngon, ngủ không yên vì cái nợ này. Cho nên muốn là trả cái nợ này đi càng sớm càng tốt. Thế nào, lấy ý kiến Phật tử đồng tu chúng ta thế nào? Tổ chức sớm, ai đồng ý tổ chức sớm giơ tay xem nào. Giơ hai tay hả? Giơ hai tay rồi cho một tràng vỗ tay thật to đi, cao, giơ tay cao lên để vỗ tay xem nào. Đều vào xem nào. Ôi sao vỗ bé thế, vỗ tay bé chán đấy. Thống nhất nhá, vậy là thống nhất nhá. Vậy thì xong ngày hôm nay là pháp hội Địa Tạng, xong ngày hôm nay cho chúng ta nghỉ sớm về để lo công việc gia đình, và đến 30 tức là thứ sáu chúng ta tranh thủ gọi là nắm bắt thời cơ, gọi là cái này gọi là đánh giặc phải nắm bắt thời cơ. Nắm bắt được thời cơ thắng là phải đánh ngay. Thắng mà còn chưa đánh cứ ngập ngừng có khi lại thua. Mà có khi chúng ta tổ chức cái pháp hội hàng ngàn ngàn người cầu nguyện á, có khi lại tăng phúc, khiến cho đất nước của chúng ta lại được nhiều cái công đức phúc báo tốt lành hơn, có khi lại ngon lành từ giờ cho đến thế giới hết dịch chúng ta không còn gì nữa, thì lại càng may mắn càng hạnh phúc nữa, đúng không? Vậy thống nhất nhá, xong ngày hôm nay bây giờ là vỗ tay nhiều thế. Xong ngày hôm nay thì các Phật tử chúng ta nghỉ đi về để chuẩn bị, và đến sáng 30 chúng ta sẽ chính thức vào pháp hội Quan Âm. cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thái, cầu cho lịch đại gia tiên cửu hiền thất tổ của chúng ta được vãng sinh về cõi Phật và sinh về cõi nhân thiên, cõi lành, cõi tốt. Cầu nguyện cho gia đình chúng ta được cát bảo bình an, và đặc biệt là chúng ta cũng hồi hướng cho cái đại dịch ở trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ. Cầu nguyện cho những oán khí, oan hồn, oán khí tạo nên cái đại dịch bệnh này cũng được sinh về cõi lành. Và đặc biệt là cầu nguyện cho gì, các nhà khoa học ở trên thế giới sớm tìm ra được vaccine cũng như thuốc đặc trị để chữa căn bệnh này. Hôm qua có một cái tin vui là các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra, cách đây mấy hôm phát hiện ra một cái loại thuốc gọi là để áp chế, tức là để chữa cái bệnh, cái chủng virus virus corona này đó, tìm ra rồi. Bây giờ đang chờ chính phủ Mỹ, Bộ Y tế Mỹ là phê chuẩn và họ đem vào là chữa trị lâm sàng trên con người nữa thôi. Mong rằng trong khoảng một tháng nữa, có thể hoặc hai tháng nữa, thế giới chúng ta sẽ có thuốc đặc trị căn bệnh này. Còn vaccine có thể nó kéo dài vài tháng nữa, nhưng mà một hai tháng nữa mà tìm ra được cái thuốc đặc trị này thì để cho thế giới đỡ khổ, con người chúng ta sẽ đỡ khổ hơn. Đỡ khổ thôi chứ còn không hết khổ được đâu. Hết cái khổ về căn bệnh virus corona đấy thì những cái căn bệnh khác như SIDA, HIV hoặc những căn bệnh khác nó là gì, nó vẫn có mà. Cho nên đỡ khổ, đỡ khổ đấy, để chúng ta cũng thống nhất như vậy. Và tôi quyết định là Pháp hội Quan Âm sẽ vào ngày 30/1/2, tức thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần tới nhé. Rồi phòng thông tin ngay chiều hôm nay đang thông báo cho tất cả tín đồ Phật tử, bà con nhân dân họ được biết. Bây giờ đang tận dụng cái thời gian vàng, chính phủ cũng đồng ý, giáo hội cũng đồng ý cho gì, cho tất cả các hoạt động bình thường trở lại. Đang trong giai đoạn vàng này, chúng ta chớp thời cơ, thừa thắng xông lên, chứ không có ai thừa thắng lại nằm xuống đâu, đúng không? Thừa thắng là phải xông lên, xung phong một cái là xông lên, chứ đang thừa thắng rồi mà tất cả cùng nằm xuống, ở đâu yên vị trí đấy, thế thì thôi chúng ta mất nước rồi. Đúng không? Đấy thì thôi, đấy, như thế thì thống nhất như vậy. Cho một tràng pháo tay nữa để thông qua cái này. Rồi, cảm ơn các Phật tử. Sang một câu hỏi nữa. Cái Phật tử lúc nãy đấy hướng dẫn cho như vậy thì về bàn nhau ngay sang tuần sau thôi, nên đến sớm từ hôm trước mà làm bài vị, làm sớ, làm sách các thứ để cầu siêu cho các cụ. Nếu như là đến đây làm lễ, còn đến chùa khác thì tùy duyên. Các Phật tử nữa hỏi, con là Nguyễn Thị Xuân, ở 40 tuổi, ở La Thành, ở Sơn Tây. Con xin hỏi như sau. Một, con xin Thầy bố thí cho chúng con được chuyên tu trên tản viên mỗi tháng 7 ngày. Ôi ghê thế, hoành tráng thế. Vì tu 3 ngày thì ngày thứ 3 mới tạm tĩnh tâm một chút thì đã nghỉ ngày thứ 4 rồi, con rất tiếc ạ. Thì có sao đâu, thì tu 3 ngày, nhưng mà còn các Phật tử muốn tu thêm cứ thế mà cứ lên thế mà tu mà. Các không chỉ tu 7 ngày, các vị tu 70 ngày, tu 70 năm cũng được, thầy ngoan hỉ. Tu bao giờ cho được tự do tự tại, biết trước ngày giờ vãng sinh ấy, thầy càng ngoan hỉ nữa. Đấy, bắt đầu đi, sang đầu tháng là mình tổ chức pháp hội xong, và bắt đầu sang giữa tháng 11, 12, 13 đúng không? Bây giờ thôi, bây giờ chuyển ngày 13 đến ngày 14 cho mọi người bát tát, các sư còn bát tát phải vào an cư, các sư còn bát tát. Thì sang bắt đầu sang năm nay chúng ta 11, 12, 13 là 3 ngày khóa tu, chuyên tu trên tản viên. Bắt đầu sang tháng tư nhuận sau chúng ta sẽ nối lại cái khóa tu ấy, mặc dù vào ăn cư kết hạ nhưng vẫn nối lại khóa tu chuyên tu 3 ngày ấy. Còn sau 3 ngày các Phật tử với 5 người, 10 người, 2, 30 người hoặc là 5, 70 người muốn ở lại để chuyên tu thì cho ở đấy để tu. Về trên đó vẫn có 1, 2 thầy để dẫn chúng cho chúng ta tu mà. Thậm chí các vị tu cả tháng cũng được, hoan hỉ lắm, không sao. Nếu không có trên cái hết gạo chuyển ở đây lên, nếu đây hết gạo thì thầy đi xin để nuôi cho các quý vị ăn không lo. Các quý vị không lo, thầy có thể nhịn đói để cho các vị no bụng để các vị tu được, không sợ. Nhưng mà chắc là Phật tử với nhân dân đâu để cho thầy đói đâu. Hôm rồi ấy bảo là trong chùa gần hết gạo, vừa nói có một câu một cái ầm ầm ở các nơi, cứ thế là gì, đang dịch cũng mang xe, chở xe mang đến. Cuối cùng thầy thấy nguy hiểm quá, thầy phải thông báo là phải dừng lại, không được mang đến nữa. Thôi cũng là gì, Phật Bồ Tát cũng thương, các Phật tử cũng thương, là chắc là thầy ngu ngu hay sao, ngu ngu ngơ ngơ, khủ phù khờ khờ thương hay sao, bảo kêu hết gạo một cái là cứ thi nhau mang đến. Cho nên không lo, các Phật tử chúng ta cái gì, lo cái gì thì lo, chứ lo gạo thì chắc không phải lo đâu. Đạo tràng chúng ta thầy còn sống ngày nào thì không lo về cơm ăn áo mặc đâu. Gạo muối, những đồ ăn thực phẩm thì kêu một cái thì đầy kho ngay, thì trong một ngày đầy kho ngay. Tôi cũng là Phật Bồ Tát, các ngài cũng thương gia hộ cho. Các Phật tử chúng ta cũng niệm tình, cũng quan tâm, cũng hoan hỷ với chư Tăng ở đây. Cho nên nói một cái là có ngay, không phải lo cái đấy. Ý thứ hai, con xin trên thầy bố thí cho chúng con được tu thất càng sớm càng tốt, vì con nghĩ ban đầu những Phật tử đăng ký tu thất chưa nhiều, nên thầy cho chúng con tu tạm trong các phòng ngủ của nhà pháp hội tản viên. Sau này có đông Phật tử tu thất, thời gian thầy làm thất cũng kịp, để tâm nguyện chúng con được tu thất sớm hơn. Con xin thầy cảm niệm ơn thầy. A Di Đà Phật. Thì đấy, sớm hơn đấy, sang tuần sau khoảng độ tầm hơn chục ngày nữa, nửa tháng nữa đấy, bắt đầu tu đấy, 11, 12, 13 tháng tư nhuận đã tu rồi, khóa tu thất đầu tiên rồi của năm nay rồi. Vì mất mấy tháng dịch thì đáng nhẽ thì tháng 2 chúng ta tu, nhưng mà bây giờ ta sang tận tháng tư nhuận, tức là mất quyết đi 3 tháng, không sao. Chúng ta không tu trên đấy, chúng ta vẫn tu ở nhà mà, nhưng mà ở cái cảnh ở trên đấy thì nó vẫn tốt hơn, cảnh quan thanh tịnh, cửa Phật trang nghiêm, cảnh quan thanh tịnh, chúng ta tu tập sẽ dễ nhiếp tâm hơn. Bắt đầu từ tháng sau tu. Còn cái chuyện xây thất làm thất đó, nó cũng phải từ từ, đâu có phải dễ đâu các quý vị. Cái thứ nhất là cái này này, từ Tết đến giờ các quý vị đâu có phải đơn giản đâu. Các Phật tử thì không đi làm được, mà không đi làm thì không có gì, đến tháng thì không có lương, mà không có lương thì có tâm lắm cũng muốn gì, muốn lên hoan hỷ để chia sẻ với các thầy, để cúng dường một tí. Nhưng mà có đâu, mình còn chẳng có để tiêu thì làm gì mà có để cúng dường các thầy, đúng không? Thế bây giờ mới bắt đầu đi làm được này, mới đi làm được sau nghỉ 30/4, 1/5 bây giờ mới đi làm được, thì đến cuối tháng mới có lương. Có thành tâm đi chăng nữa thì, thành tâm đến đâu đi chăng nữa thì cái túi mình nó cũng phải sủng sẻng dư dư một chút mới có thể gì mang, có mới có thể mang sẻng lên để cúng Phật được. Đấy. Thế cho nên làm nó cũng phải từ từ. Thôi thì chúng ta có cái chỗ tu ở trên đó, chỗ nhà pháp hội rồi, tu tập rồi cứ tu một thời gian đã, tất nhiên tới đây cũng sẽ làm. Nhưng mà cái tiền đất người ta là mình đã giải hết đâu. Cách đây tuần thầy mang máy lên, thầy mang máy lên để đắp, để xây cái gì nhỉ, cái suối á, không có sợ mùa mưa này nó trôi hết cái mà mình làm năm ngoái đi. Nhưng người ta không cho làm, các vị biết làm sao không? Cái này đã gửi đủ cho người ta đâu mà người ta cho làm. Người ta bảo thầy nói là đến tháng 2 thầy chuyển hết cho con, nhưng mà tháng 2 chùa đóng cửa, ăn còn chưa đủ thì lấy gì để mà chuyển. Ăn tí nữa còn chết đói, các sư trong chùa tí nữa thì còn chết đói với nhau. May mà hôm thầy lên giảng, thầy kêu là chuẩn bị hết gạo, các Phật tử mới thi nhau mang đến, thì mới không bị chết đói cho đến hôm nay, mới sống được đến ngày nay, không có thì chết đói hết rồi. Làm gì mà có cái gì đâu mà chuyển. Cửa đóng chùa, cửa chùa thì đóng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Có cái đội thợ làm ngọc họ đến thì thầy cũng phải gì, cũng phải nói ra. Thì có một số các Phật tử họ thương tình, họ thương thầy cho nên họ mới chuyển bằng qua tài khoản cho đến. Một tháng được khoảng hơn 100-200 gì đó đủ để nuôi hai đội thợ ngọc. 2-3 tháng nay không có họ mà đi làm việc khác mất, thì bây giờ thì thôi mình mất người, mình mất thợ. Họ nhận công trình khác rồi thì mình mất thợ, không biết bao giờ cho lại đoán được họ quay trở lại. Đấy, may mắn lắm đấy, cũng không phải đơn giản đâu. Cho nên cứ từ từ, cái chuyện mà làm thất ở trên tản viên muốn làm được thất thì cái đầu tiên là phải cái này này, à, là phải gì ạ? Cái gì money money này hả? Đi sang Ấn Độ họ cứ bảo money money, tưởng không biết money là cái gì, sao họ bảo money, sao họ cứ thế này là money money. Đấy. Phải chuyển đủ cho họ, họ mới cho làm. Phải theo hợp đồng là mình phải chuyển đủ cho họ thì họ mới, họ nhượng lại cho mình mà, thì họ mới cho làm. Đấy. Thì thôi mình cũng phải chấp hành thôi, mình sai với hợp đồng mà. Nhà chùa thì nhà chùa họ bảo cái việc nào đi việc đấy, cái việc mà họ cúng dường nhà chùa thì là cúng dường, còn cái việc gì, cái việc xã hội, hợp đồng thì mình phải làm cho đầy đủ. Thế thôi chúng ta cũng phải chịu thôi. Thế bây giờ cứ phải chờ, chờ xem có Phật tử nào phát tâm, có ác đại gia nào thương tình đi qua đánh rơi một cục có thể nhặt được không. Thôi nói vui vậy cho chúng ta tỉnh ngủ một chút. Vào câu hỏi tiếp theo. Con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy chỉ bảo cho chúng con. Con năm nay 66 tuổi, con đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được hơn một năm nay. Mỗi ngày chỉ được một thời hoặc hai thời, nhưng không đều. Từ khi chồng con mất đến nay đã 20 năm, nhưng thỉnh thoảng con vẫn nằm mơ có một người không biết mặt, không biết tên, cứ đến bên con sinh hoạt như vợ chồng. Như vậy là sao? Con xin thầy chỉ dẫn cho con xin tri ân công đức của thầy. Có một Phật tử nói rằng đã tụng kinh Địa Tạng hơn một năm nay, chồng đã mất hơn 20 năm, nhưng mà ngủ đêm thì vẫn có cảm giác như là có người, một người không biết mặt, không biết tên đến để sinh hoạt. Cái chuyện chắc là cái chuyện tình cảm nam nữ với mình. Cái trường hợp này thầy khuyên Phật tử này phải nên trì chú Đại Bi, nên trì chú Đại Bi nữa, trì chú Đại Bi cho thông thuộc nữa. Tụng kinh Địa Tạng là tốt rồi, nhưng phải trì chú Đại Bi nữa. Và đặc biệt là nên học lấy cái chú Chuẩn Đề. Đại Bi thập chú thì mình học để vào khóa tụng hàng ngày. Một ngày phải tụng được 3 thời, mỗi thời phải được ít nhất phải được 21 biến chú Đại Bi và một biến thập chú. 21 biến Đại Bi và một biến thập chú, hoặc là cả 21 biến cả Đại Bi và thập chú. Ngày ít nhất phải được khoảng 3 thời như vậy, phát nguyện lấy khoảng cho 100 ngày là chuyên trì tụng như vậy. Thậm chí thuộc chú Đại Bi mà thuộc như là thuộc bài hát ấy, mà đọc thật nhanh nhá. Thiên thủ thiên nhân một ngày để vi tâm đại lai nam mô ra 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 nam mô ri ra bồ lô yết tu ba ra ra bồ ri ta ra ba ra ma ta ra ba ra ma câu lôi ni ca ra. Đấy, chỉ chú gì, chỉ chú nó giọng là gì, nó khỏe lên, chuông mõ cũng được, không chuông mõ cũng được, nhất tâm để chỉ chú như vậy. Và đấy là trong vòng 100 ngày hành trì. Ngoài ra nên học cái thuộc chú Chuẩn Đề, khể thủ quy tu ta đế đầu diện tính lễ thất câu chi đó, trong cái thập chú đó. Mỗi khi đêm ngủ mà mình cảm thấy người nó lạnh lạnh sởn gai ốc, hoặc có một cái tướng lạ nào đó mà bình thường mình hay cảm giác trước khi họ về, thì mình cảm giác cái người như thế nào, hoặc là cảm thấy sởn gai ốc, hoặc là cảm thấy lạnh lạnh, hoặc cảm thấy là hơi run sợ một chút, tim đập nhanh, dạo dực hơi run sợ, thì bắt đầu mình không làm chủ được mình nữa. Thì cái trường hợp đó thì bắt đầu cảm giác như thế mà cái là liền lại trì chú Chuẩn Đề ngay. Trì chú Chuẩn Đề, nhất tâm để trì chú Chuẩn Đề. Khể thủ quy tu ta đế đầu dịnh đi lễ thất câu chi nga kim sinh ta để Chuẩn Đề dư nguyện từ bi tuy sơ hộ nam mô ta đa nấm tam diệu tam bồ đà các chi nấm ta tam chi lệ chủ lệ Chuẩn Đề sa bà ha. Cứ như thế mà trì, nhất tâm mà trì. Chỉ khi trì chú ấy mình nhá, quán tưởng là trong thân thể của mình nhá, phát ra một cái luồng ánh sáng, toàn bộ khắp châu thân của mình phát ra cái luồng ánh sáng, và khiến cho gì, tà ma yêu tinh quỷ mị nhấn đến người đó là gì, là vong linh á, của chồng mình đấy chăng nữa cũng không thể thâm nhập vào mình được. Bởi vì âm dương đã cách biệt, không thể làm những cái chuyện mà sai trái với luân thường đạo lý như thế được. Âm dương cách biệt, không thể để chuyện đó xảy ra. Phật tử này nên nhất tâm. Và cái chuyện này không phải là mình Phật tử này bị đâu, trong những năm qua có nhiều Phật tử, nhiều những người dân, nhiều những người nam và người nữ bị những cái hoàn cảnh như thế này. Thầy hướng dẫn cho họ trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề á, thì rất nhiều người đã khỏi những cái bệnh như thế, tương tự như thế này. Cho nên hướng dẫn Phật tử này ngoài tụng kinh Địa Tạng ra, hồi hướng siêu độ cho vong linh gia tiên cửu huyền thất tổ và chồng của mình ra, thì nên trì chú Đại Bi, phát nguyện trì chú Đại Bi trong vòng 100 ngày. Sau khi trì chú Đại Bi thì có thể tụng thêm kinh Phổ Môn được, 21 biến chú Đại Bi, một biến tập chú, xong tụng kinh Phổ Môn ngày ba thời như thế trong vòng 100 ngày. Nếu ngày nào có việc nghỉ ngơi đặc biệt thì mình có thể tụng vào ngày sau để bù vào đó được. Trong 100 ngày này nên ăn chay để không sát sinh, và đặc biệt là nên ăn chay để trì chú và hồi hướng. Như vậy thì thầy nghĩ là sẽ ổn thôi. Nếu mà người mà làm tốt thì 21 ngày là hết. Người mà nhất tâm mà trì tụng còn 21 ngày, thậm chí có người 7 ngày là hết luôn. Năm ngoái năm kia thì có hướng dẫn cho một cái bạn nữ sinh viên, là nữ ở đại học khoa học xã hội và nhân văn. Bạn ấy cũng bị những cái kiểu này. Bạn ấy về nhất tâm trì chú Đại Bi, vì bạn ấy cũng là người hay đi chùa rồi cho nên thuộc chú Đại Bi rồi. Về thầy hướng dẫn cho bạn này làm có 7 ngày mà xong. 7 ngày mà không còn thấy gì nữa. Trong suốt hơn một năm cho đến bây giờ không còn thấy gì nữa. Một Phật tử nơi hỏi: Thầy ơi, thầy cứu giúp gia đình con với. Vì gia đình con có 5 người thì chết mất 3 người rồi. Sao mà ghê thế? 5 người chết mất 3 người rồi. Năm 2008 con trai út con bị chết tai nạn giao thông. Năm 2018 đúng mùng 2 Tết chồng con chết ung thư. Ngày mùng 10 tháng 10 năm 2019 con trai con chết do bị phải cảm. Hiện chỉ còn một con trai lớn và con nữa, tức là còn có hai mẹ con. Nhưng hiện nay con có lúc cứ như người điên, và đi đâu cũng không biết đường về, cũng không tụng được kinh. Con đi chùa khai nguyên từ 2018 đến nay, con mong thầy xoa đầu cho con. Lại xoa đầu. Lại xoa đầu. Mệt lắm. Con mong thầy xoa đầu cho con và cho con xin nước uống. Lại xin nước uống nữa. Tham thế chứ này. Xoa đầu lại còn xin nước uống nữa. Chắc là hôm rồi nghe cái bà ở dưới Hưng Yên bị đau tay đấy hả? Được xoa đầu lại được xin nước uống một cái là khỏi tay. Chắc là hôm nay viết giấy là đòi quyền lợi luôn đấy đúng không? Xin thầy xoa đầu và cho con xin nước uống. Và thầy cho con xin hỏi, xin lời khuyên bây giờ con nên làm như thế nào? Con xin tri ân công đức thầy. Được. Trường hợp này muốn xoa đầu, muốn xin nước uống đến chiều lúc về á, thì cho xoa đầu cho một cái, cho chai nước uống cho về để uống, nhưng mà phải tụng kinh, cái đấy chỉ là phương tiện thôi nha. Đó, chiều chiều đi xuống khoảng độ tầm cứ tụng kinh xong, thời thứ hai ấy, hết quyền đệ nhị đệ tam thì xuống trước lúc ra về đó. Thế lúc đó thì hướng dẫn cho thêm sau. Và Phật tử này đặc biệt nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng nữa. Trước là để cầu siêu cho những người đã khuất, sau để cầu an cho hai mẹ con còn sống ấy. Đó. Cái trường hợp này đến chiều thì hướng dẫn thêm. Ôi sao nhiều câu hỏi thế này. Ít lúc đầu thì ít mà sao giờ thấy nhiều thế. Có Phật tử gửi qua địa chỉ mail từ mấy hôm nay rồi, tha thiết là gửi mail xong rồi còn tha thiết nhắn tin và xin thầy trả lời cho con trong pháp hội gần nhất. Thì nay pháp hội Địa Tạng thì trả lời pháp hội gần nhất. Phật tử ở Hải Phòng hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy cho con xin hỏi. Gia đình con có người vừa mất, đi xem họ bảo là bị trùng tang. Gia đình con rất hoang mang. Một số người bảo phải đi cúng giải oan cắt kết mới khỏi. Có người lại giới thiệu về chùa Khai Nguyên để nhờ các thầy làm lễ, đỡ tốn kém mà lại hiệu quả. Ai đi giới thiệu thế không biết. Nếu mà đỡ tốn kém thì đỡ tốn kém thật. Nếu mà không nhất tâm để theo á, không được hiệu quả thì lại bảo là Phật pháp không linh nhé. Các thầy làm lễ không tốt thì là tội cho thầy ra. Gia đình con không biết thế nào, xin được hỏi thầy và mong thầy chỉ giáo. Thế là ý thứ nhất. Phật tử Hải Phòng này hỏi rằng, nói gia đình vừa có người mất, đi xem thì họ bảo là trùng tang, gia đình rất hoang mang. Một số người thì bảo phải đi cúng giải oan cắt kết thì mới khỏi được. Đấy, thì có người lại giới thiệu là về chùa Khai Nguyên để gặp các thầy, để xin các thầy làm lễ, đỡ tốn kém mà lại hiệu quả. Chắc là cũng có người họ nghe giảng hoặc là họ đã được theo rồi. Vì dưới Hải Phòng, Hải Phòng năm ngoái năm kia cũng có mấy dòng họ cũng lên đây để làm lễ phả độ rồi, làm lễ để bị trùng tang lên làm lễ mấy năm nay rồi, thì đến đây cũng bảo là thấy yên, thì cũng có thể là họ giới thiệu. Thì cái này thì tùy duyên gia đình Phật tử này thôi. Nhưng cái này thầy đã trả lời câu trước rồi đúng không? Câu trước nó cũng ná như này rồi. Phật tử này có thể nghe lại và liên hệ lại cái câu hỏi trước thầy trả lời của Phật tử trước ấy. Cái vấn đề trùng tang trùng phục ấy, có hay không có, thì cái này thì tùy theo cái đức tin, lòng tin của chúng ta. Còn Phật tử này á, nếu mà nghe theo một số người á bảo là đi cúng giải oan cắt kết á, thì cũng tùy thôi, cái nào cũng được, tùy theo. Nhưng thầy phải nói trước, cúng cái đó thì gì? Phải chuẩn bị một cái khoản kinh phí cũng khá lớn đấy. Ít cũng phải 5-70 triệu đến 100 triệu. Đây là lễ chúng ta đi sắm đi mua đấy. Thỉnh sư về để chúng ta tùy tâm lễ thỉnh lễ tạ đấy. Các sư cũng không bắt là phải bao nhiêu đấy. Còn nếu chúng ta mà muốn mà thỉnh khoảng 20-30 vị sư á, thì lễ thỉnh lễ tạ xe cộ đi lại để các sư đến để tụng kinh niệm Phật á, nhất cú nhất kệ hồi hướng cho á, thì á, tùy chúng ta lễ thỉnh lễ tạ thì nó cũng quả là phải tốn kém thêm cũng khá nữa. Cho nên nếu cảm thấy có kinh phí á, thì đi cúng theo cái đường đấy cũng được, tùy. Mà nếu mà cảm thấy thì kinh phí không có thì thôi, cứ đến đây các thầy cũng sẽ giúp cho. Có điều kiện thì ngày làm lấy 3 mâm cơm, không có điều kiện thì ngày lấy làm 1 mâm cơm cũng được. Mà không có điều kiện nữa thì thành tâm cân hoa quả cũng xong. Mà nếu cân hoa quả cũng chẳng có nữa thì thôi, cứ mang đầu đến lạy, mang tâm đến lễ là được. Thân tâm gia đình con cháu nội ngoại tông thân quyến thuộc nhất tâm cùng lên lễ 3 ngày trong pháp hội tới đây, làm sớ làm bài vị cầu siêu cho người đã khuất, cầu an cho người còn sống, thì thầy nghĩ rằng công đức phúc báo cũng thật là lớn lao vậy. Nhiều gia đình nhiều dòng họ đã giải quyết được rồi vậy. Ý nữa, Phật tử này hỏi người chết có linh hồn tồn tại hay không. Người chết có linh hồn tồn tại hay không? Nếu không tồn tại sao lại có ma? Hỏi cũng ghê phết đấy chứ không phải là ấy đâu nhé. Người chết có linh hồn tồn tại hay không? Nếu không tồn tại sao lại có ma? Nếu tồn tại thì linh hồn đó mãi mãi là ma, không siêu thoát được thì thật là khổ. Xin thầy chỉ dạy cho con biết. Người chết linh hồn có tồn tại hay không tùy theo. Trong luận đại trí độ nói rằng nếu mà người chết mà họ làm được khi còn sống họ làm những cái việc cực thiện thì họ liền là những người tu, làm được nhiều việc cực thiện ngay lập tức vừa chết thân vừa chết đi, hít vào không thở ra nữa, cái thần thức của họ liền được sinh về cõi lành, sinh cõi Phật, sinh cõi trời rồi, thì họ không còn phải ở trong thân trung ấm nữa, đó không còn gọi là linh hồn nữa. Vì vừa dứt bỏ tấm thân này, họ đi nhận thọ nhận một cái tấm thân khác ngay trong khoảng một sát na thật ngắn thôi, thì như vậy là gì? Không có ở trong cái khoảng trạng thái gọi là trung ấm thân, hay mình gọi là thần thức, hay gọi là linh hồn, nó phảng phất ở gì? Ở 7 ngày hay 49 ngày hay 1 ngày 2 ngày nữa, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, trong một sát na thôi, một tâm niệm rất ngắn thôi các quý vị, họ đã đều đi thoát hóa đầu thai. Và trong luận đại trí độ cũng nói rằng những trường hợp cực ác như phạm vào tội tứ trọng ngũ nghịch và thập ác, thì ngay sau khi vừa nhắm mắt xả bỏ báo thân một cái thì thần thức liền đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Nếu như phạm ngũ nghịch, nếu phạm tứ trọng tội thập ác á, thì đọa vào các địa ngục, và ngạ quỷ á, thì cũng ngay lập tức thì đọa vào trong đó, thì cũng không có trung âm thân, tức là không có cái giai đoạn gọi là linh hồn tồn tại đấy. Ở trong giai đoạn thì khoảng không, trong vòng bao nhiêu tiếng đồng hồ hay là 49 ngày đó cũng không có. Đấy, trường hợp cực thiện cũng không có, cực ác cũng không có. Cực thiện thì đi về quái lành, quái Phật, quái trời. Cực ác thì đọa vào trong A Tỳ địa ngục và các địa ngục khổ rồi. À, thì không có trung âm thân, không có linh hồn tồn tại nữa. Còn cái trường hợp mà thiện ác đều có, như trong luận Đại Trí Độ nói thì thiện cũng làm mà ác cũng gì cũng có, thì cái trường hợp này sau khi xả bỏ báo thân đi, trung âm thân gì sinh ra ở trong một dạng ánh sáng như đứa trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi ở trong bụng mẹ, tức là nó khoảng ánh sáng nó khoảng bằng hai nắm tay này, tức là bằng quả bóng mà trẻ con hay chơi á đó. Đấy, ở trong một dạng gì quang minh ánh sáng như thế, thì cái đó thì nhà Phật chúng ta gọi là trung âm thân, ở thế gian chúng ta gọi là linh hồn, à, gọi là vong linh, gọi là linh hồn đó, gọi là vong vân vân đó. Thì Phật tử này hỏi á, nói rằng nếu mà gì? Nếu có tồn tại á, nếu không tồn tại thì tại sao gọi là ma? Không phải cái trường hợp nào gọi là ma. Ví dụ như Phật Bồ Tát Thánh Tăng á, các ngài nhập niết bàn một cái thì các ngài về quái nhập quái niết bàn, các ngài đâu có trung âm thân, các ngài đâu có khổ sở nữa mà gọi là ma? Không gọi là ma. Đấy, không gọi là ma nữa. Hoặc nếu ngay lập tức làm việc ác đọa vào trong A Tỳ địa ngục và ngục rồi á, thì họ làm một tội nhân tội khổ, chịu khổ trong đó, khổ báo trong đó, cũng không gọi là ma nữa. Ma ở đây là chúng ta thì là thường là gọi cho những người ở trong cái trạng thái gọi là trung âm thân. Và trung âm thân đó sau 49 ngày thiện ác chưa phân đó, mà họ gì họ cũng không đủ thiện để đi lên quái người và đi đầu thai về quái trời, cũng không đủ ác để đọa vào ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh nhá. Cho nên họ ở lại cái thế giới, ở trong thế giới vô hình đó, mình gọi thế giới quái âm đó, mình gọi là ma đó. Và họ sẽ coi cái ngôi mộ á, cái nấm mộ đó thì chính là cái nhà của họ, cái nơi mà chôn cất á, thi thể và nấm xương của họ, nếu như đem hỏa thiêu nấm xương của họ đó chính là quay được đến cái nhà của họ, và họ đi đi về về ở đó, tạo thành gì? Ví dụ tạo thành một cái nghĩa trang á, cái nghĩa trang đó chính là cái khu phố gì, cái khu phố ở dưới thì cái thành phố ở dưới quái âm đó các quý vị ạ. Đấy, nói nôm na thế cho nó chúng ta dễ hiểu. Cho nên Phật pháp làm sao tôi cứ tìm những cái từ dễ hiểu nhất để giải thích cho chúng ta dễ hiểu. Đó. Đấy thì linh hồn có ở trong cái trạng thái thường là sau 49 ngày. Cái thần thức của người đó không đủ để đi về quái lành, cũng không chưa đủ để vào trong quái ác, cho nên ở tạm ở cái thế giới ấy, có thể sống là 5 năm, 10 năm, thậm chí vài chục năm, thậm chí vài trăm năm, thậm chí đến hàng nghìn năm. Tùy theo phúc báo của gì ạ? Và nghiệp chướng của mỗi người. Ví dụ làm quỷ thần á, tuổi sống của họ có thể hàng nghìn năm, tuổi thọ của họ có hàng nghìn năm nếu như làm quỷ hoặc làm thần. Còn là ma bình thường có thể nó vài chục năm, hàng trăm năm như chúng ta thôi, thì họ lại đi đầu thai, đi thoát hóa đó. Cho nên nó có hay không có nó không nhất định đâu, tùy theo của các cụ ngày xưa thường nói một câu cho chúng ta dễ hiểu nhất, đó là gì? Mỗi câu, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi gì ấy, mỗi cảnh thì mỗi cái vong linh người á, mất đi xuống họ làm ma hay làm quỷ hay làm Bồ Tát hay làm Phật hay làm người tu hay làm quái trời hay làm quái người hay xuống trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, do mỗi nhân tu vạn hạnh của mỗi người chúng ta vậy đó. Cho nên là Phật tử không phải lo cho họ là gì, bảo là nếu có linh hồn thì họ mãi là ma là quỷ ở dưới không được siêu thoát hay sao, thật là thương họ và lo cho họ khổ. Không lo, chỉ lo cho mình đi đã. Giờ mình cứ lo cho bản thân mình, lo tu làm sao để sau này mình không phải là ma, mà ít nhất mình cũng phải là người, là gì, là trời và là gì ạ, là Bồ Tát, là thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc á, thì mới độ được chúng sinh, độ được cho người thân. Một Phật tử nói hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con là Phật tử ở Hà Nội, con có người bạn giới thiệu về lợi ích của các Phật tử sau khi mất được nhập pháp báo ân. Con nghe rất thích nhưng chưa hiểu rõ, xin thầy từ bi chỉ bảo cho con biết thêm. Phật tử này cách đây 3 hôm có nhắn tin cho thầy, thầy bảo là cứ gửi vào trong mail ấy, gọi điện nhưng thầy không nghe, không biết xin được ai, không biết Phật tử nào, cứ hay nhắn tin cho Phật tử lạ số điện của thầy không lên nhé. Các đạo tràng chúng ta từ nay không được cho các Phật tử lạ xin số điện của thầy, vì thầy rất nhiều việc, cho nên không phải là ai cũng có thể nghe điện được. Có người họ gọi điện nó cái chuyện nó chả ra cái gì cả, không nghe thì không được, mà nghe thì không có thời gian để trả lời họ. Cái thời gian thầy lên giảng, lên đi làm công việc Phật sự rất là nhiều, và cho nên nó không có thể nghe được. Mà các vị cứ nghe gọi cho về phòng thông tin hoặc về phòng chi khách, các vị sẽ thanh sẽ lọc các câu hỏi và hướng dẫn cho chúng ta. Một số Phật tử thì hôm nay cũng qua đây cũng phải nói với Phật tử là có người cứ tự ý là đưa cho, không hỏi ý kiến của thầy, cứ thế là đưa số điện thoại của thầy cho bạn của mình ấy, bảo cứ gọi cho thầy đi. Gọi mà thầy bận không nghe được, gọi có người á, có người trách thầy á, con gọi điện cho thầy về đến hơn chục lần mà thầy không nghe máy. Thế là nói là thầy kiêu. Nói thầy kiêu. Vì thầy có biết số điện của ai đâu. Mà thường ấy, nghe thì nhiều khi có người họ chả có cái việc gì cả, họ gọi tán gẫu cái chuyện vớ va vớ vẩn. Mình có thời gian đâu mà tán gẫu cái chuyện vớ va vớ vẩn. Thậm chí có người gọi, xin lỗi các vị, có người cách đây năm ngoái năm kia có người gọi, gọi điện gọi đi tán cả sư nữa. Đều thế chứ đấy. Gọi điện đi tán sư, bắt đầu hỏi thăm xong bắt đầu tán. Đấy thì trêu mà. Cho nên từ ngày đấy là tôi không có hay nghe số điện thoại lạ nữa. Mà bây giờ chỉ có những cái Phật tử nào mà thầy cho số điện thoại, thầy lưu vào trong danh bạ thường thầy mới nghe. Còn số lạ là từ năm ngoái năm kia, là sau cái vụ nó trêu á, hỏi thăm, đầu tiên hỏi thăm xong rồi trêu, xong rồi tán sư, xong rồi thế này thế nọ thế kia. Thế là từ ngày đấy thầy không hay nghe số điện lạ. Cho nên Phật tử cũng vậy, cũng hoan hỷ cho. Và lại cũng rất nhiều việc. Phật tử này cũng xin số điện được của ai ấy, gọi điện không được thì nhắn tin, xong thầy mới thấy nhắn tin thì trách thầy, thầy mới nghe máy, thầy bảo là Phật tử thôi, có gì cứ gửi vào cái địa chỉ mail thì thầy sẽ trả lời cho, hoặc là đi lên chùa gặp các sư phụ trách cái này, các sư hướng dẫn cho. Sau đó thì Phật tử gửi mail hỏi rằng á, Phật tử này là người Hà Nội, cũng không ghi rõ ở phố nào, có địa chỉ mail và điện thoại thôi. Con có người bạn giới thiệu về lợi ích của Phật tử sau khi mất được nhập tháp báo ân, tức là chắc là họ giới thiệu cho về cái tháp báo ân của chùa Khai Nguyên chúng ta đó. Con rất thích nhưng chưa hiểu rõ, xin thầy từ bi chỉ bảo thêm cho con biết. Ở đây thì thầy cũng đã giảng khá nhiều những cái bài pháp trước đây về cái công đức lợi ích của việc nhập tháp rồi. Về bên phòng thông tin có thể tìm lại để một cái đoạn nào đó hay là nhiều đoạn mà thầy trả lời các Phật tử về cái này này. Chú đáng để làm riêng ra một cái clip riêng về cái những cái bài pháp mà thầy hướng dẫn về cái nhập tháp này, để đưa lên cho các Phật tử, ai cần hỏi một cái thì cho họ cái đĩa, bảo vào xem cái đấy luôn, không có cứ thế là năm nào cũng có người hỏi và tháng nào cũng có người hỏi. Thế để cho họ biết được. Còn các vị muốn giải thích trực tiếp thì lên các sư cô mà phụ trách cái này ở phòng khách, các sư cô sẽ hướng dẫn tận tình cho nó rõ ràng. Còn nếu mà không biết được, chưa được thoải mái thì khi đó nếu đủ duyên thì thầy sẽ gặp thầy, thầy sẽ hướng dẫn thêm cho. Nhưng mà cái tháp ấy thì hôm nay cũng phải nói với các Phật tử thế này, cái tháp của chúng ta là xây dựng từ chục năm nay rồi. Mà ngày xưa xây thì thầy cũng không nghĩ là các Phật tử lại đông đâu. Vì ngày xưa chùa chúng ta vắng mà. Ngày xưa mở khóa tu mà được khoảng 500 người đã là nhiều lắm rồi. Đối với thầy đó là cả một bầu trời sao Phật tử rồi. Ngày đấy mà khóa tu mà 500 người là đối với thầy là cả một bầu trời Phật tử rồi đấy. Đông nhiều đâu. Vì thầy nghĩ là xây dựng cái tháp đấy là phải 30 năm sau thì không phải lo lắng gì đến chuyện các Phật tử đến xin nhập tháp nữa. Nhưng ai ngờ rằng mới chỉ có 4-5 năm nay thôi mà hết rồi. Hôm qua hôm kia phòng chi khách sư cô Ánh Nghiêm báo với thầy là chỉ có hơn 100 suất nữa thôi là hết tất cả, hơn 2.000 cái suất ở trong tháp báo ân ấy, không còn nữa. Tức là mọi người đăng ký hết rồi. Tuy rằng mới chỉ có 400-500 Phật tử đã mất và để cốt ở trong đó. Nhưng mọi người đăng ký là gần hết rồi, chắc có khi từ giờ đến tháng 6, tháng 7 là hết thôi. Thì các cô hỏi thầy rằng á, là hết vậy thì làm thế nào? Nếu vẫn còn Phật tử đăng ký nữa thì làm thế nào? Thì thôi, chúng ta là Phật, là người con Phật mà, thì phải tận độ chúng sinh và phục vụ mọi người thôi. Giáo hội có cái câu gọi là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật mà. Nay tín đồ Phật tử và nhân dân là hướng Phật, muốn đi về với cửa Phật, trước hết là cho cái người mất đó được bình an, được thanh thản, nếu như họ chưa đủ công đức để vãng sinh. Thì trong cái khoảng thời gian 49 ngày đó, hoặc là lâu hơn nữa, họ ở trong một cái môi trường gần chư Tăng, gần gũi chư Tăng như thế này, gần gũi đạo tràng chúng ta như thế này để cộng tu. Ít nhất là một tháng thì có một pháp hội Địa Tạng, 3 tháng là có một pháp hội Trung Phong, một pháp hội Quan Âm, đúng không? Và ngoài ra thì Tăng Ni Phật tử ở chùa ngày nào cũng phải tu ít nhất 2 đến 3 thời Kinh Địa Tạng và niệm Phật 2-3 thời nữa đó. Cho nên là đương nhiên là đây là một cái thắng hội, một cái thắng cảnh để cho cái người mất có thể tiếp tục tu hành nếu như chưa được vãng sinh hay là chưa bị đọa vào trong ba đường ác. Kể cả nếu đọa trong ba đường ác rồi á, mà hàng ngày được chư Tăng Ni tín đồ Phật tử chúng ta cùng tu tập, cùng hồi hướng, cùng cầu nguyện cho con cháu cũng hồi hướng nhất tâm để hồi hướng cầu nguyện cho, thì cái tội kia sẽ mau được tiêu diệt hơn vậy. Cái ngày ra khỏi ba đường ác đạo cũng nhanh chóng hơn vậy. Đó, cho nên đây cũng là một cái việc tốt. Mà một cái việc nữa tốt nữa đó là gì? Đó là ít nhất đó, ngày lễ, ngày Tết và ngày giỗ, ngày chạp chúng ta con cháu nội ngoại đó, thường là nó đến thì thay vào cái nó ra nghĩa địa nó thắp hương. Nay nó đến chùa thì nó thắp hương, nó trước đấy nó đến thắp hương cho các cụ. Các vị biết mà, có con cháu nào mà đến một cái nó bảo nhà chùa đâu, sư đâu, mở cửa tháp cho tôi vào lễ mẹ tôi đâu, hay lễ bố tôi đâu, đúng không? Không có. Ai đến họ cũng phải gì ạ, ít nhất là họ phải có cái lễ vào lễ Phật trước, sau mới A Di Đà Phật bạch các thầy mở cửa tháp cho chúng con xin đi đến để thắp hương cho mẹ con hay cho bố con hay cho người thân của nhà con, có đúng không? Có ai đến hổ hùng hùng hổ hổ mà bảo sư đâu mở cửa tháp cho chúng tôi đi vào lễ vong linh nhà tôi đâu? Không có đâu, không có. Vì những người mà vào đây nhập tháp báo ân là toàn là những gì? Phật tử, con cháu Phật tử, những người đã quy tam bảo, tức là đã phần nào hiểu biết về giáo lý Đức Phật rồi. Cho nên họ có biết trên biết dưới, biết đạo lý, biết kính Phật trọng tăng rồi. Vì vậy mà chúng ta thấy không, thay vào cái để người thân chúng ta, con cháu chúng ta, người thân chúng ta ra ngoài nghĩa địa thắp hương, nay về chùa lễ Phật thắp hương cúng dường tam bảo lễ Phật trước, sau đó mới ra gì, mới ra lễ hải cốt, lễ di ảnh, lễ bài vị linh vị của các cụ, của người thân, có phải lợi ích hơn không? Từ cái chỗ có khi trước đây chúng ta còn sống bảo nó đi chùa nó chả đi, nhưng bây giờ chúng ta mất đi rồi á, chúng ta lại độ được cho nó đến chùa, ít nhất một năm cũng được ngày giỗ và ngày Tết, đúng không? Ngày giỗ chúng ta nó thường là nó thì nó lên nó thắp hương mời các cụ về gì, về để chứng minh cho lòng thành của nó, làm giỗ cho các cụ đấy, được một lần đi chùa, đúng không? Và thường thường là những cái Phật tử mà nó thuần thành á, thì ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu rằm tháng 7 á, pháp hội tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu á, cả nhà nó đến chùa nó lễ Phật, không được 3 ngày thì được 1 ngày cũng được các quý vị, không được 1 ngày thì được nửa ngày cũng tốt các quý vị. Từ cái chỗ đó nhân lành, hạt giống Bồ Đề á, gieo vào trong tiềm thức A Lại Gia của người ta á, dần dần nó cũng sẽ gì, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái, cũng thật là tốt vậy. Rất tốt vậy. Cho nên tôi thấy cái việc đó rất tốt. Vì vậy mà hôm rồi phòng đi khách nhà báo rằng chỉ còn khoảng vài tháng nữa là hết tất cả những cái ô để cho Phật tử đăng ký. Tôi bảo không sao, cứ cho đăng ký đi. Mà thậm chí tới đây còn cho đăng ký mở rộng hơn nữa. Mở rộng hơn nữa có nghĩa là mình dành cho một cái tầng nào đó là gì? Cho những người không phải là Phật tử ở chung một tầng với nhau. Mấy ông chưa quy tam bảo thì mấy bà mấy người chưa quy tam bảo thì có thể, miễn là người thân trong gia đình có người quy tam bảo, có người biết về Phật pháp rồi là được. Thì cho ở chung một tầng, những người chưa quy ở chung một tầng với nhau. Còn những người quy, những người tu chúng ta ở cùng một tầng với nhau, những tầng cùng tu với nhau. Ví dụ như mấy ông mà chưa quy, các ông còn muốn ăn thịt uống rượu, các ông ở một tầng với nhau cho ở xuống cái tầng hầm ấy. Sẽ làm một tầng hầm cho các ông ở xuống dưới. Tầng hầm nó gì, nó cũng giống như chúng ta chôn xuống dưới đất ấy mà. Thế thôi. Mà ở tầng hầm lại mát đó chứ.
mát, ở tầng hầm lại mát, lại mát, rất tốt, âm dương đều tốt cả, chứ không phải ở tầng hầm là xấu đâu. Nhưng chúng ta cho ở cùng một tầng, mấy ông còn thấy chứ mỗi ngày mới ăn chay được có hai tháng, ăn chay được có hai ngày chẳng hạn, hoặc ăn chay được 10 ngày chẳng hạn, các ông vẫn còn thích ăn thịt uống rượu chẳng hạn, ở chung một tầng với nhau mà các ông mở rộng ra để phổ tận độ chúng sinh, thì dù sao á cũng vẫn tốt hơn là để họ ra ngoài nghĩa địa vậy. Đó. Thì thầy cũng đang làm công văn hồ sơ để trình thị xã, trình xã, trình thị xã và trình thành phố. Cái tháp này nó bé quá không đủ rồi. Tới đây mà được thì có thể tháng 6 hoặc tháng 8 tới đây chúng ta sẽ khởi công đồng thổ xây cái tháp báo ân mới. Nó phải to, về gấp 10 lần cái tháp kia. Mà làm đẹp, lần này là làm đẹp, làm theo bên ngoài thì làm theo cái các vị mà đi Ấn Độ với thầy không? Nhớ cái tháp màu trắng trắng của Nhật Bản, cái đại tháp hòa bình của Ấn Độ, của Nhật Bản làm tặng cái Bhutan không? À, Nepal không? Có nhớ không? Ai đi Ấn Độ nhớ? Đó. Có cái tháp làm trắng trắng mà Nhật Bản làm để tặng cái tháp của tháp hòa bình thế giới. Tháp hòa bình nhá, để làm để tặng cái quê hương mà nơi Đức Phật đản sinh nhá. Tháp rất đẹp, thầy rất thích cái kiểu tháp ấy, làm kiểu tháp ấy đẹp. Nhưng mà lần này làm thì sẽ không phải cho bà con nhân dân Phật tử, người thân chúng ta đi bộ nữa, làm thang máy hẳn hoi. Làm cho rồi gọi là nhìn như cái biệt thự hẳn hoi luôn. Cho các cụ sống chưa được ở biệt thự thì chết ở biệt thự cho sướng hả? Nhưng mà ở biệt thự không được chấp vào cái biệt thự đấy nhá. Ở đấy để gì? Để làm mượn cảnh để tu thôi. Về Tây Phương còn gì ạ? Được lầu các chàng phan, lên trên trời thì cũng được lầu các chàng phan điện đài tốt đẹp hơn. Cầu sinh ít nhất cũng phải lên quái trời, quái người hoặc quái Tây Phương. Chứ cái tháp đấy là phương tiện thôi, để cái nắm cho đó để gửi, cái nắm cho vào đó cái linh hồn của mình khi chưa được siêu thoát, hoặc là chưa bị đang bị đọa lạc thì ở đó một thời gian để chúng ta tu. Mà phải cầu đi lên quái trời, quái người hoặc quái Phật thì mới tốt. Còn cái nắm cho để đó lại như để làm phương tiện độ cho con cháu nội ngoại người thân. Nhưng tháp tới đây sẽ làm cái bên ngoài thì làm được cái mô hình tháp đó rất là đẹp, thầy đang cho thiết kế rồi, đang cho kỹ sư thiết kế. Còn bên trong thì làm cái công nghệ của Đài Loan đó. Hôm vừa qua thầy đi sang xem bên cái chùa của cái Đại Đức cùng học với thầy ở bên Đông Anh ở Gia Lâm, thầy làm công nghệ Đài Loan rất là đẹp, rất đẹp. Nhưng có mỗi một cái là thầy làm nó mau quá, làm nó thưa thưa ra một chút thì tôi nghĩ là như thế sẽ tốt hơn. Mà làm thầy làm thấp tận xuống dưới chân để tận dụng quá, làm cái bước ít nhất là phải làm qua cái đầu gối của mình lên khoảng 60-80 phân gì đó, vì thầy tận dụng mà thầy cho tát tất tần tật xuống cái sát đất, cách mặt đất có 10 phân mà. Tức là bằng cái lòng bàn chân của chúng ta bước đi nhìn rất là đẹp, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình cũng rút kinh nghiệm và sẽ không làm nó thấp như thế. Ở dưới thấp qua như là bỏ không. Mình không tính tới cái vấn đề kinh doanh mà tính tới cái, tất nhiên làm cái tháp này rất tốn nhé. Thầy bảo là một cái hộp tháp ấy, nguyên một cái hộp tháp đấy nhỏ nhỏ đấy thôi mà đón thợ Đài Loan sang làm mất 10 triệu rồi các quý vị. Chưa tính tới cái nhà cửa, các điện đóm với tất các sử dụng bên ngoài. Có nghĩa là họ làm, họ bàn ra một cái hộp tháp nhỏ nhỏ đấy hết 10 triệu. Ngày xưa chúng ta làm hết khoảng 3-4 triệu đã là sợ lắm rồi. Mà họ làm công nghệ Đài Loan thì nó đắt. Nó đắt hơn rất là nhiều, gấp 3, gấp 4 lần công nghệ Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà nhìn đẹp lắm. Vào như là vào khách sạn 5 sao ấy. Nhiều cụ sống có khi không được ở khách sạn 5 sao, chết được ở khách sạn 5 sao. Có khi lại chả mong đi vãng sinh nữa thì chết. Nhưng mà không sao. Lúc đó sẽ có nhiều cách để hướng dẫn cho các cụ tu tập để cầu vãng sinh. Sống thì cũng tu rồi mà chết chưa được vãng sinh thì cần phải tu nữa. Còn đọa lạc thì càng phải tu nữa. Ở trong địa ngục đi hàng ngày thì phá địa ngục chân ngôn án giả la đế ra xa bà ha để mở bảo diêm, nói với Diêm Vương mở cửa ngục ra để giáo hóa cho họ. Không sớm thì muộn họ cũng sẽ được sớm được siêu thoát thôi. Đấy, cho nên ở cái tháp báo ân của chúng ta các vị biết không? Tầng trên Điện Biên họ xuống để họ đăng ký mà thầy cũng ái ngại, thầy bảo xa thế mà đăng ký làm gì. Họ bảo không sao, thầy cứ cho chúng con đăng ký. Rồi ở trên Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, xa lắm. Có vị vừa qua tầng ở trong Quảng Bình, Quảng Trị cũng ra đây để đăng ký, khổ quá đi thôi. Thầy bảo ở xa tít mù tắp như thế. Nhưng bảo không, chúng con nó chỉ cần là nương vào cái uy đức của thầy và của chư tăng và của tín đồ Phật tử thôi. Còn để cốt hay không để cốt, nếu gia đình chúng con không để cốt được, con chỉ cần sau này có cái bài vị thôi là được rồi. Thế tôi bảo xa như thế con cháu nó không ra thì làm thế nào? Mà không ra cũng không sao, chúng con chỉ cần thành tâm đó, coi như là tâm xuất thì Phật chứng. Thôi thì đến chịu bà thôi. Nói như thế thì thôi, tôi hết lý luận. Thôi cứ tùy duyên vậy. Giá thì tới đây thì chúng ta chắc chắn sẽ phải xây một cái tháp để thay cho cái tháp báo ân, theo cái mô hình tháp giác ngộ của Nhật Bản xây để tặng Nepal đó. Để tặng Nepal, nơi Đức Phật quê hương Đức Phật đản sinh. Tháp rất là đẹp, nhìn đẹp lắm, nhìn kiến trúc ở bên ngoài rất là đẹp. Và đặc biệt bên trong nếu chúng ta làm theo cái công nghệ của Đài Loan đó thì đẹp lắm, như khách sạn 5 sao luôn. Vào đó không có một cái mùi gì hôi hám gì cả. Không có một cái mùi gì vì hai lớp kính, lớp trong, lớp ngoài bảo vệ. Và vào đấy đúng là như là nghỉ dưỡng đó, có điều hòa, có thang máy. Nói chung là đẹp, đẹp hơn đó. Cái hội trường chúng ta đang tu rất nhiều. Người tu chúng ta có khi phải sống còn phải vất vả, nhưng cái người mất rồi là ở trong thì khách sạn điều kiện 5 sao. Nhưng mà nhớ nha, các Phật tử đừng có, sau này mất đừng có ai chấp vào cái khách sạn 5 sao ấy. Mà Hoa Sen ở Tây Phương Cực Lạc á, nó còn bằng gấp 100.000 vạn ức cái lần khách sạn 5 sao ấy. Cho nên cầu xin Tây Phương chứ đừng có chấp vào đó, ở đó thì vẫn là ma. Về Tây Phương là thường thiện nhân là Bồ Tát, cho nên chúng ta cầu làm Phật làm Bồ Tát chứ không cầu làm ma đâu nhá. Làm ma mà sướng không bằng làm gì, làm Bồ Tát á, vì chúng sinh nhưng mà cầu đạo. Cho nên Phật tử này hỏi thì thôi, còn muốn biết rõ thêm thì thầy đã bảo bên thông tin rồi, tích cóp nhiều những cái đoạn mà thầy giảng về cái vấn đề này á thành một cái bài, từng đoạn một, có thể nhiều đoạn vào cái cùng một cái chủ đề cũng được, không sao. Có thể họ có người thích nghe đoạn này, người thích nghe đoạn kia, để cho họ nghe họ biết. Ai hỏi cứ bảo vào cái đấy mà nghe, để cho họ đỡ khỏi phải nghi ngờ, họ giảm được cái sự lo lắng của họ đi, đỡ phải đi hỏi. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con là Phật tử ở Thanh Hóa, gia đình nhà con năm qua gặp rất nhiều chướng duyên, như chồng chết năm 2012, con trai bị tai nạn năm 2014, không nói là tai nạn gì, chỉ nói là tai nạn thôi. Con dâu bị sẩy thai 3-4 lần, gia đình con lục đục đi xem, họ bảo là phong thủy nhà cửa rất là xấu, phải làm một cái lễ dùng bùa phong thủy để chấn, để thì nhà cửa mới tốt. Nhưng gia đình nhà con sợ gặp thầy phù thủy cho nên không dám làm theo họ. Trong năm con nghe thấy bạn con hướng dẫn cho con nghe thầy Khai Nguyên giảng về kinh Địa Tạng, và ngày mùng 4 Tết âm lịch vừa qua, con được người bạn bảo con tới chùa Khai Nguyên thỉnh cho mỗi người một miếng ngọc bội để đeo, lại thỉnh một miếng ngọc treo trước cửa nhà như lời thầy dạy ở trong bài giảng. Nhờ làm theo lời thầy dạy, lại tụng kinh Địa Tạng, từ đó đến nay mùng 1 ngày rằm, ngày nào gia đình nhà con cũng phóng sinh. Một tháng con lại phát tâm ăn chay 10 ngày như trong kinh đã dạy, vân vân, ba chấm tức là chắc là vân vân. Thầy ơi, đây họ viết như thế này mà: thầy ơi, gia đình con rất cảm ơn thầy và chư tăng ni Phật tử. Đến nay gia đình con có rất nhiều tin vui. Tin vui gì đây? Con dâu thì có thai đã 4 tháng rồi thầy ạ. Đi siêu âm bác sĩ bảo là con trai. Từ khi biết vợ có con trai con trai con rất vui và ngoan lắm, chăm chỉ làm việc lắm, không rượu chè chơi bời nữa, mọi người thì đều mạnh khỏe. Nay con viết mấy lời này xin cảm ơn thầy và chư tăng ni ở chùa, chư tăng ni ở trong chùa, phải đọc nguyên văn như thế. Và con mong thầy được độ cho, và con mong thầy độ được cho nhiều người, nhiều gia đình có hoàn cảnh như gia đình chúng con. Con xin cảm ơn thầy. Đây có phải câu hỏi đâu, kiểu như là một cái lá thư cảm ơn hay sao ấy nhỉ. Nói tóm lại nôm na là có Phật tử ở trong Thanh Hóa nói là năm 2012 thì chồng mất, năm 2014 thì con trai bị tai nạn. Từ đó gia đình gặp rất nhiều những cái việc không được như ý. Cô con dâu thì bị sảy thai đến 3-4 lần. Gia đình thì lục đục đi xem, họ bảo là phong thủy nhà đất cát nhà cửa rất xấu, phải bảo một cái làm một cái lễ để trấn yểm gì đó. Nhưng mà gia đình sợ gặp và thầy phù thủy cho nên là không dám. Đang như trong cái lúc mà như vậy thì chắc có người bạn hay là nghe thấy thầy giảng kinh Địa Tạng ấy. Cho nên ngày mùng 4 âm lịch vừa qua nghe theo bạn ấy, mách bảo vậy mà tới chùa Khai Nguyên thỉnh cho cả nhà mỗi người một miếng ngọc, miếng ngọc bội đeo ở trên cổ, lại thỉnh một cái miếng ngọc để treo ở trước cửa nhà. Như lời thầy dạy, chắc là cái bài giảng nào đó thầy nói về công đức của lợi ích của cái việc treo cái ngọc bội ở trước cửa nhà, vừa là trấn phong, vừa là phong thủy, vừa là đem lại cái sự cát tường may mắn vân vân. Phật tử này nhờ làm theo việc ấy, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh ấy, mùng một ngày rằm, mỗi tháng là ăn chay 10 ngày nữa như lời thầy dạy. Cho nên là từ đó đến nay là gia đình là được an vui, có nhiều tin vui. Đặc biệt là cô con dâu đã có gì, từ đó đến nay sau hôm đi lễ mùng 4 âm lịch tháng riêng thế này, con dâu đã có thai, có bầu đã gần 4 tháng rồi. Đi siêu âm bác sĩ bảo con trai, và thằng con trai của Phật tử này á, anh con trai của Phật tử này á, nghe tin vợ mình có con và là kể cả còn con trai nữa, cho nên từ đó thì ngoan ngoãn và chăm chỉ, không rượu chè chơi bời nữa, cả nhà được mạnh khỏe hạnh phúc. Nói chung á, và cuối cùng này thì là mong là thầy độ được nhiều người hơn nữa có hoàn cảnh khó khăn hay là có hoàn cảnh như gia đình chúng con. Xin cảm ơn. Đại ý là như thế. Thì các vị biết mà, các cụ ngày xưa có nói rồi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, đúng không? Mà đạo tràng chúng ta có rất nhiều, thầy nghĩ là trong đạo tràng, trong ngay trong hội trường này cũng có rất nhiều Phật tử chúng ta đã được cảm nhận được cái điều đó. Trong những chương trình Phật Pháp nhiệm màu, tự những Phật tử chúng ta chia sẻ, và cũng có rất nhiều những Phật tử viết thư cảm ơn cũng như là gọi điện về. Đó. Đấy, năm ngoái hay năm kia thì có trường hợp ở tận ở trong Tây Nguyên ấy, đúng không? Mà có đứa con mà bị bệnh, bị điên ấy. Xong ra đây mà hoàn cảnh khó khăn quá, ra đây mà đạo tràng chúng ta thấy Phật tử khó khăn quá mà thầy thấy thương mà kêu gọi cả đạo tràng chúng ta phát tâm, mà cuối cùng Phật tử ấy, và chỉ nhận cái tấm lòng thôi mà không nhận tiền ấy. Sau đó đi về mà một thời gian sau đứa con trai nó khỏi bệnh, bây giờ khỏi rồi đấy. Khỏi rồi. Lại cái đợt năm ngoái, mà đầu năm năm ngoái thầy đi làm lễ, cả đoàn chúng ta đi vào trong lễ miền Nam, đi vào miền Nam lễ, đặc biệt lễ hai vị tổ sư Hòa Thượng Thích Chí Tịnh và Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đến chùa Vạn Đức, mà gặp một cái cô bé, các vị nhớ cái cô bé mà nó chờ sẵn ở chùa Vạn Đức ấy. Và chính là cái cô bé mà đưa, cũng ở trong cái mạng Tây Nguyên gì đó, đưa anh trai ra đây, ra đây chữa cái bệnh mà bị điên khủng loạn tâm mà mấy tháng trời nó ở đây ấy. Sau đó thì tụng kinh Địa Tạng phải đến mấy tháng ở đây. Vì vậy mà sau khi tụng kinh ở đây thì anh đỡ một cái hai anh em đi về, thầy xin thầy về để gửi cho về và tụng kinh Địa Tạng tiếp. Thế quả thật về thì một thời gian sau tự nhiên anh trai nó khỏi, khỏi không còn bị điên nữa, khỏi hẳn luôn. Và cô bé này tiếp tục đi xuống thành phố Hồ Chí Minh và học và đi làm thành phố Hồ Chí Minh. Thì học đại học xong rồi, nhưng thương anh quá cho nên đi về chăm anh. Cái cô bé mà năm ngoái, năm kia chứ, năm 2018 chứ. Thì năm ngoái đầu năm chúng ta đi vào trong cái thì gặp ở trong đấy mà. Thì thầy thấy cũng quen quen, nhưng mà thì cứ say sang lễ Phật xì sụp, lễ thầy xì sụp ra hỏi thầy có nhớ con không, thầy bảo thầy thấy quen quen. Thầy thì thường thường là thế, nên nhiều người có nhớ đâu. Nhiều người quá thì cứ bảo thầy không nhớ con à, mà thầy thấy quen quen. À đúng không, thấy thầy quen quen. Thế là bảo thầy không nhớ con là con ở trong Đắk Lắk hay cái gì á, ở trong miền Trung á, Tây Nguyên thì cao nguyên Tây Nguyên gì đó. Mà con đưa anh trai con ra chữa bệnh bị điên đấy mà. Bây giờ về anh trai con khỏi rồi, con đi xuống thành phố Hồ Chí Minh con đi làm rồi. Hôm nay biết là thầy và chư tăng và mọi người đi vào đây lễ tổ cho nên con đi vào đây đón các thầy, vừa là để gặp cảm ơn thầy và các sư ở chùa anh và thông báo là anh con đã khỏi rồi. Đấy. Đó tụng kinh Địa Tạng đấy. À, cho nên Phật tử này nói rằng về nhà sau khi đi xem mà bảo như thế mà không làm theo sợ gặp ông thầy phù thủy. Cho nên ra chùa thì hôm mùng 4 Tết vừa qua thỉnh cho mỗi người một miếng ngọc bội để đeo. Và đặc biệt là thỉnh một cái miếng ngọc để đeo ở trước cửa nhà nữa, có lợi ích không? Có lợi ích chứ. Chúng ta biết là cái ngọc ấy, bản chất của cái ngọc nó đã tốt rồi. Nó đã quý rồi. Nó đã có những cái sinh khí rất là tốt rồi. Các quý vị không tin, những người nào mà đau đầu á, mà bị đi ra nắng trúng gió, ra nắng nóng hoặc bị trúng gió, đặc biệt là bị cảm nắng. Kể cả cái lá bồ đề ấy, cái gì các vị đang đeo, các vị lấy các vị cạo. Cạo ở trán này, cạo hai bên thái dương, cạo ở bên tai này, bên dưới tai này. Các vị cạo mấy cái điểm huyệt đấy khoảng 3 đến 5 phút sau đó, đỡ ngay. Không đến 3 đến 5 phút là 1 phút, hơn phút sau là đỡ. Và trong cái thời gian qua thì cũng có mấy lần thầy cảm thấy khó chịu, mà thời tiết nó thay đổi, người thầy nó cũng yếu. Cho nên cảm thấy khó chịu mà cái là thầy cứ sẵn là đang đeo ở trên cổ này và cái thầy tháo ra thì vuốt thật tự tay thầy cạo đấy, còn phút hai phút sau là lành luôn, lại hết luôn. Có lúc đang đau đầu lắm, cạo là dùng cái ngọc ấy để cạo để lăn mình giống như cạo gió, rất tốt. Nên còn nếu mà các Phật tử hay cạo gió thì có người lại sợ rằng á, trong cái mà chúng con đeo là cái hình Phật, cái khánh có hình Phật á, hoặc là có chữ Án Mani Bát Minh Hồng hay là chữ Phật á, vân vân đó, thì chúng có cạo sẽ phải tội không? Đấy, ở đây cũng là một vấn đề. Đấy. Cho nên nếu mà ai mà hay bị trúng gió bị ấy thì có thỉnh thì thỉnh lấy cái miếng ngọc bội, nó không có chữ gì ấy, chúng ta đeo để lấy cái sinh khí của ngọc. Vì cái ngọc này, cái thứ nhất là làm bằng ngọc, cái thứ hai là làm để được tách lấy ra từ cái kim thân của Phật Di Đà, Phật Thích Ca hoặc là Bồ Tát, mà Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng mà. Đó, chúng ta thỉnh ngọc về làm tượng để dơ ra thì làm cái phần đó thỉnh. Thì nếu chúng ta ai mà hay trúng gió hay cạo gió nữa, chúng ta vừa đeo để tránh gió, mà nếu gì nó cái thay đổi thời tiết mạnh, một cái miếng ngọc nhỏ nó chưa thể chống lại được hết, thân thể chúng ta nó quá yếu, nó bị thì chúng ta lấy chúng ta cạo gió, đặc biệt là cạo ở nơi này, nơi thái dương này, nơi trán này, hai bên thái dương này, rồi tai này, sát bên vành tai này, sát vành tai và dưới cái đáy tai này, cạo mạnh mạnh cho đỏ lên, thì ngay lập tức đó chúng ta dễ chịu, đặc biệt là những người huyết áp cao nhé. Huyết áp cao, Phật tử nào mà hay những người nào huyết áp cao ấy, tôi đảm bảo với các vị là chỉ trong vòng 1 đến 3 phút là gì, xuống ngay luôn. Thử mà xem, Phật tử nào huyết áp cao á, lúc đấy tự mình lấy ra để chúng ta đeo trên cổ này đã tốt rồi, tự lấy ra để chúng ta cạo, cứ thẳng cái sống mũi này lên, thẳng sống mũi này cho cái giữa này, cạo xuống rồi cạo hai bên lông mày này, cạo ra và đặc biệt là cái bên thái dương này cạo xuống và cái huyệt ở ngay bên cạnh tai chúng ta này, đấy ngay tai, thẳng ở cái giữa lỗ tai này, ở cái có một cái nốt cái chéo xương này ăn ra đó, chúng ta bấm vào nghe nó gì, nghe nó lõm lõm vào đây đó, và chúng ta cạo mạnh xuống. Và ở phía dưới này, người mà bị huyết áp cao ấy thì thường là tim nó đập gì, tim đập nhanh đúng không, tim đập nhanh. Người huyết áp cao thì tim đập nhanh, thì khi đó chúng ta là cạo ở dưới này, ở dưới cái đuôi tai này, cạo xuống cứ vuốt thật mạnh, cạo cho nó đỏ lên. 2 đến 3 phút, 5 phút sau là chúng ta thấy nó ổn định trở lại, huyết áp ổn định trở lại. Cần làm những cái việc đó, cần làm ngay rất tốt. Mà người hay thích hay cạo như thế thì tốt nhất là thỉnh cái miếng ngọc nó không có chữ ấy, cái miếng ngọc trơn ấy, chúng ta cạo cho tôi khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải lăn tăn là trên cái miếng ngọc nó có chữ Án Mani Bát Minh Hồng, có chú của Phật, thế là có ảnh của Phật, có tranh của Phật cạo sẽ phải tội, lại lấy tranh ảnh của Phật để đi cạo gió cho mình sẽ phải tội. Đấy thì thỉnh cái, thì nên đeo cái miếng ngọc trơn, đeo miếng ngọc trơn làm cái đó nó tiện hơn. Hoặc là kể cả lấy cái vòng tay này chúng ta cạo được, đang đeo cái vòng tay như thế này, vòng tay chúng ta vừa niệm Phật được, chúng ta lấy ra chúng ta thì cầm lấy cái hạt chúng ta cạo này được, nó cạo xuống được, nó có ngọc nó cọ sát vào người, rất tốt. Đây cũng là một cái phương pháp để bảo đảm và giữ gìn sức khỏe cho chúng ta, cũng tốt vậy. Còn cái đeo ở nhà nó có cái ý nghĩa thì không? Có ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Để thay cho cái ngày xưa các thầy đi học á, thì thường là một số các quý thầy có hướng dẫn là dùng cái bia đá khắc vào đó ba cái chữ gọi Sơn Hải Chấn đó, là phải chôn xuống dưới đất đó, ở giữa cửa nhà mình ấy, hoặc giữa cửa ra vào. Nếu mà nhà đó bị ngã ba đâm vào, con sông đâm vào, con đường đâm vào, hoặc là ngõ cụt đâm vào, hoặc là nhà phía trước ấy, nó đâm thẳng cái mái nhà vào, cái nóc nhà vào mình ấy, hoặc cái vật nhọn, vật sắc, hoặc cái gốc cây cổ thụ ở đối diện cửa nhà mình ấy, vân vân, cái đó là cái không tốt trong phong thủy. Thì người ta thường ở bên phong thủy học, người ta dùng cái bùa để giải, dùng cái bùa để giải, hoặc là họ ghi vào đó là Thái Sơn Thạch Cảm Đương, ghi vào cái bia đá là Thái Sơn Thạch Cảm Đương để giải cái vấn đề chôn chúng, để giải cái đó. Hoặc cũng có người thì dùng gương bát quái để giải. Nhưng tất cả những cái đó thì cũng rất là tốt. Nhưng nếu mà chúng ta thay vào đó chúng ta treo một cái miếng ngọc bội ở trước cửa nhà, gọi là đoán những cái điều tốt đẹp, nói nôm na chúng ta dễ hiểu, đoán những cái điều tốt đẹp cát tường như ý, xua đi, ngăn lại và xua đi những cái điều xấu xa, chướng khí vân vân đó. Tất nhiên đấy là nói về về mặt lý thôi, còn về sự á, chúng ta cũng phải là người sống lương thiện, tu tập nữa thì nó mới tốt được. Thế còn chúng ta treo ngọc mà làm việc ác thì cũng không được vậy. Có đeo ngọc trên thân thể mà làm việc ác việc xấu cũng không thành tựu vậy, không tốt vậy. Thì lúc đó cái mà chúng ta đeo trên thân thể là ngọc, là vàng bạc châu báu cũng trở thành gì ạ? Cái vấn đề xấu ác vậy, cũng trở thành tà pháp vậy. Cho nên quan trọng nữa là cái tâm chúng ta phải tốt, phải thiện, phải lành đó, thì chúng ta đeo những cái đó thì nó sẽ tốt thôi. Đấy, như trường hợp Phật tử nhà này, Phật tử đưa câu hỏi trong Tinh Hóa này, đây hình như là câu cảm ơn thì đúng hơn là câu hỏi. Thì chúng ta làm cũng có thể rất tốt vậy, làm theo người ta cũng tốt vậy. Còn hôm qua thì nghe bên các cô ở bên sửa bên Quỳ Ngọc cái nói lại rằng hôm rồi có một Phật tử lên cũng thắc mắc, tiện đây cũng trả lời luôn. Phật tử lên thắc mắc bảo rằng cái chú mà thỉnh về mà để vào trong cái đầu gối và trong cái gối ngủ cho các cháu á, thì các cháu sẽ lúc nó chơi đùa mà nó chạy nhảy, nó ôm gối rồi nó dẫm cả lên gối, nó ngồi cả lên gối nó chơi, như vậy có phải tội không? Thì tôi mới bảo là nếu mà các cháu các cháu nhỏ nó nghịch như thế thì chúng ta không nên thỉnh cái miếng ngọc bội mà có hình Phật và có chữ, có thần chú, mà chỉ thỉnh cái miếng ngọc bội trơn thôi, cho vào trong gối nó ngủ thôi, miếng ngọc bội trơn. Thì cho dù các cháu nó có chơi, nó có vứt lên vứt xuống ấy, hoặc thậm chí nó có dẫm đạp lên ngồi lên nó cũng đỡ, nó không phải tội. Vì dẫm lên chú của Phật và hình tượng của Phật Bồ Tát, thì mình chỉ thỉnh cái miếng ngọc bội đó để lấy cái sinh khí thôi, cho đầu giường ngủ ấy, các cháu rất là tốt. Những người nào mà hay bị đau đầu kinh niên đấy thì để cái miếng ngọc vào trong gối ngủ chúng ta rất là tốt cho sức khỏe. Các vị cứ để thử mà xem, mấy ngày sau chúng ta ngủ thấy ngon giấc, ngủ rất ngon giấc. Và kể cả chúng ta đeo, chúng ta cái miếng ngọc bội chúng ta đeo trên mình chúng ta ngủ cũng rất là ngon giấc, tốt hơn rất là nhiều. Một Phật tử nữa hỏi, Phật tử Vũ Thị Than ở Nghĩa Hưng Nam Định hỏi rằng á, con có một chút duyên lành biết đến nhà chùa Khai Nguyên, con sinh được một cháu, cháu trai, bố cháu là liệt sĩ, hiện nay cháu đang bị bệnh gì mà con cũng không rõ, vì con đã đưa cháu đi nhiều bệnh viện chứa cả về Tây y và Đông y, cúng lễ ở nhiều nơi, nhưng đến nay cháu vẫn không khỏi. Cháu cứ nói lảm nhảm suốt ngày và cứ hay đi lang thang. Có nhiều khi cháu cứ đi cháu cứ chỉ tay lên bàn thờ gia tiên và bố cháu, chỉ lên bàn thờ gia tiên và bố cháu. Chữ viết hơi khó đọc. Cháu chửi mày cút đi, nhà tao chứ không phải nhà mày. Con bảo cháu sao con lại chửi các cụ và bố con đã chết vậy. Cháu bảo là cái ma nó chỉ chứ không phải con chỉ đâu. Con mong thầy giúp gia đình con với ạ. Vì con chỉ có duy nhất là cháu, và nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi ạ. Mẹ con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái trường hợp này thì không biết đã đưa cháu nó xuống cho Hòa Thượng Quảng Tùng dưới Hải Phòng chưa. Nếu chưa đưa xuống thì cứ đưa cháu nó xuống đấy xem, nhờ cái ân đức của Hòa Thượng, các cụ lớn xem, các cụ cứu được các cháu nó thì tốt. Còn ở đây thầy thì cũng không hay làm những cái này. Thầy chỉ có hướng dẫn cho người ta tụng kinh niệm Phật thôi, tiêu trừ nghiệp chướng thôi. Chứ thầy có phải là cái ông thầy bác sĩ để chữa bệnh bắt ma trừ quỷ này đâu. Nhưng mà thôi, cũng hướng dẫn cho Phật tử này về cái nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày. Ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Trong 7 ngày thì lại phóng sinh lấy một chút, hồi hướng cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ. Trong 21 ngày đó mà nếu mà cháu nó đỡ được ấy, thì thuê cái xe, bảo mấy người nhà đi cùng đưa cháu nó lên đây để xem. Thầy xem nếu mà có giúp đỡ được cái gì thì giúp, còn không giúp được thì phải đưa cháu nó xuống dưới Hòa Thượng Quảng Tùng ở dưới Hải Phòng, xem Hòa Thượng có giúp được không. Những trường hợp này xin hướng dẫn như vậy. Phật tử này hỏi: cho con hỏi, con năm nay 36 tuổi, mẹ con về chùa Khai Nguyên được hơn một năm. Khi con ở nước ngoài về, có được mẹ chuyển cho con về chùa Khai Nguyên. Mẹ con cuộc sống rất là khổ, nhưng không là vì tiền mà khổ. Cuộc sống gia đình, chồng con làm mẹ con khổ lắm. Mẹ con có duyên được biết về chùa Khai Nguyên, mẹ con lại được có duyên ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng. Hiện tại mẹ con đã đỡ khổ hơn trước rất nhiều. Thế tốt rồi, cứ thế mà làm còn gì nữa. Không khổ vì tiền mà khổ vì gia đình. Chắc là khổ về chồng con đây. Tiền thì chắc là không thiếu, cho nên nói là không khổ vì tiền mà khổ vì gia đình, khổ về cuộc sống gia đình. Biết tới chùa rồi, bây giờ tụng kinh ăn chay trường là tụng kinh Địa Tạng, đến nay nó bớt khổ rất nhiều rồi, thì đấy là đi đúng đường rồi đấy. Thì cứ thế mà đi tiếp thôi, cứ thế mà bảo mẹ ăn chay trường mà tụng kinh Địa Tạng thôi, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, có điều kiện tốt nào mình ráng để mà làm. Cuộc sống này thì nhanh chóng lắm, vô thường, tấn tốc, nhanh như là bóng câu qua khe cửa, nhanh lên như là giọt nước sương mai vậy. Hãy ráng để tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, và đặc biệt là để tụng kinh niệm Phật và tu tập đi, thì sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn. Giống như Phật tử này nói là đến nay mẹ cũng đã đỡ khổ hơn trước rất là nhiều rồi, như vậy là đi đúng đường rồi đấy. Hãy cứ như thế mà đi tiếp. Mẹ hướng cho con về chùa, con vất vả về đường chồng con. Con cũng về chùa tụng kinh Địa Tạng và ăn chay 1 tháng 10 ngày, thì con thấy con mới về chùa được 6 tháng nay. Con thấy cuộc sống của con hiện tại hiện tại rất ổn, chồng yêu thương, làm ăn cũng ổn. Thế này còn gì nữa, tốt thế này rồi còn gì nữa. Mới có tu 6 tháng mà gì ạ. Trước thì con đường chồng con lần đận, bây giờ là chồng chồng thì rất ổn, chồng yêu thương thế còn gì nữa mà mới có tu 6 tháng. Tu như vậy là hơn thầy tu 26 năm nay rồi còn gì nữa. Thế còn đòi hỏi cái gì nữa đây? Sướng thế còn gì. Nhưng trong thời gian tụng kinh, con thường xuyên nằm mơ thấy rắn, và mơ thấy rắn cắn chết trẻ con. Bạch thầy, con mơ như vậy có sao không ạ? Con có điều hay có điểm báo gì không ạ? Trường hợp này nên gì? Nên chắc chắn sẽ có liên quan tới gì? Kiếp trước con đi đảo rắn, bắt rắn và giết rắn rồi. Trường hợp này nên thì nên phóng sinh rắn. Phóng sinh rắn mà khéo nhé, không có nó cắn cho là chết toi đấy nhé. Đi mua rắn là phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là những rắn độc là phải nhờ họ cho vào bao tải, buộc ấy cho thật khéo. Mà lúc chở đi phải cẩn thận. Mà riêng phóng sinh rắn là phải nên đến nhờ các sư học quy cho. Học quy tam bảo cho họ, cho các con rắn đây đó. Các vị Bồ Tát rắn kia đã xong rồi đem thả nó mới lợi ích. Còn tự mình mua mình rắn nó mới chỉ là thả thôi. Chưa hướng cho họ, chưa quy tam bảo cho họ thì chưa được viên mãn công đức vậy. Cho nên Phật tử này á, vị này nên phóng sinh rắn đi. Phóng sinh rắn, nên phóng sinh nhiều nữa vào. Chồng con đã yêu thương rồi, mọi việc cuộc sống gia đình đã ổn rồi. Nên y như cứ như thế tiếp tục tu tập. Nên phóng sinh chút thêm nữa thôi. Và đặc biệt là phóng sinh rắn thì cái giấc mơ đó sẽ hết thôi. 3/7/21 ngày sau sẽ hết. Nếu như mà phóng sinh trong vòng 21 ngày phóng sinh được vài lần phóng sinh rắn trở lên thì ổn thôi. Ít nhất là được 3 lần. Phật tử nữa hỏi, khi con đọc chú Đại Bi, con nên quán tưởng về Bồ Tát Quán Âm thì có được không ạ? Hay con quán tưởng về các Đức Phật thì có được không ạ? Tùy duyên. Quán tưởng Đức Quan Âm cũng được, quán tưởng Đức Phật Thích Ca cũng được, Đức Di Đà cũng được, Đức Dược Sư được, vân vân. Quán tưởng tất cả chư Phật, chư Bồ Tát cũng đều được cả. Miễn là gì? Tâm mình nó thanh tịnh. Mình quán tưởng nhưng không mong cầu. Quán tưởng để cung kính, để cúng dường, để đỉnh lễ, để cầu chư Phật Bồ Tát khai tâm, khai trí và độ cho chúng ta. Chứ không phải là quán tưởng để khởi ra cái tâm xấu xa, thấp hèn và mong cầu vân vân. Thì quán tưởng như thế là gì? Là không đúng. Còn chúng ta quán tưởng để khiến cho tâm thanh tịnh, quán tưởng để giống như ở trong mật tông dạy tam mật tương ưng hay tam mật gia trì, miệng thì đọc chú, chỉ tụng chân ngôn, thân tức là tay thì kết ấn, còn tâm thì quán tưởng, thì đấy là rất tốt vậy. Như lý như pháp tu hành tất sẽ được như ý như nguyện vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, con đã ăn chay trường, khi con lập gia đình con muốn làm cố chay, nhưng gia đình họ hàng không thuận ý mà muốn sát sinh gà lợn vân vân, vậy con là người chịu quả báo vì con lập gia đình mà những chúng sinh kia bị giết có phải không ạ? Vậy con phải làm như thế nào để giảm bớt nghiệp ạ? Phật tử này không nên nghĩ như thế. Mình lập gia đình mà mình không tự tay giết hại, không bảo người giết hại, mà người thân mình giết hại vì họ còn mê, họ chưa hiểu Phật pháp, họ giết hại thì họ phải chịu quả báo. Còn chúng ta cũng bị một cái công nghiệp nhỏ nhỏ trong đó, nhưng mà miễn là chúng ta thì chúng ta không giết, không bảo người giết, mà chúng ta thì cũng không chê bai, không trách móc, không khinh bỉ những người họ giết trong gia đình chúng ta. Có nghĩa chúng ta phải sống làm sao là dĩ hòa vi quý, ai làm người ấy tội. À, kể cả người đó là chồng chúng ta không chịu tội thay cho chồng được. Là bố, là mẹ chồng, là người thân của gia đình nhà chồng, kể cả là con ruột của chúng ta làm những việc đó chúng ta cũng không chịu tội thay cho họ được. Cho nên trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp vậy. Vì vậy chúng ta cứ giữ được cái biệt nghiệp, chúng ta là thanh tịnh đó, giữ được nghiệp thanh tịnh cho bản thân, chúng ta có được giải thoát sau khi được xả bỏ báo thân này, được giải thoát, được vãng sinh cõi Phật, thì chúng ta mới có cơ hội để độ cho người thân chúng ta. Còn nếu chúng ta cũng đọa lạc nữa thì ai là người độ cho người thân chúng ta đây? Cho nên bằng mọi giá, càng sinh vào cái gia đình như thế, càng lấy được gia đình người chồng như thế, thì chúng ta càng phải tu tập tinh tiến cho bản thân mình. Chúng ta càng phải phát đại nguyện là người đầu tiên thoát khỏi gia đình, dòng họ chúng ta là người đầu tiên thoát khỏi ba đường ác đạo, là người đầu tiên được vãng sinh về cõi Phật. Để chúng ta thì chúng ta có thể tùy duyên tùy nguyện để quay lại để cứu độ chúng sinh. Trong đó thì có những người thân chúng ta, chồng con, thân thuộc, thân thích quyến thuộc chúng ta ở kiếp trước vậy. Cho nên Phật tử này không được khởi cái ác tâm mà nghĩ là do mình đi lấy chồng mà gia đình nhà chồng nhà mình làm những việc ác như thế mà mình cũng bị đọa lạc. Do mình đi lấy chồng mà những chúng sinh phải khổ như thế. Mình không đi lấy chồng thì họ lấy người khác họ vẫn làm mà. Nhưng thay vào họ lấy người khác cả nhà cùng làm việc ác, thì bây giờ lấy được mình biết ăn chay, biết tụng kinh niệm Phật, mình hướng thiện dần cho người thân của mình. Tuy người thân của mình chưa được thiện lành 100%, nhưng ít nhất chúng ta cũng gieo được hạt giống thiện ở trong bồ đề của họ, bồ đề tâm của họ, trong A Lại Gia Thức của họ. Cái hạt giống bồ đề của vậy trước sau á, cái hạt giống bồ đề đó thì cũng sẽ đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái vậy. Chúng ta phải nghĩ cái gì, cái chiều hướng là tốt như thế để chúng ta tu, chứ đừng có nghĩ theo cái chiều hướng là tiêu cực. Phải nghĩ theo chiều hướng tích cực chúng ta mới tu được. Nghĩ theo chiều hướng tích cực là nguy hiểm. Phật tử này bỏ ngay cái ý nghĩ tiêu cực này đi, mà nghĩ rằng tích cực, may mắn thay gia đình nhà này gì có mình ở bên cạnh, tuy họ chưa biết tu nhưng có ta tu, ta hồi hướng giúp đỡ cho họ. Đây cũng là cái nhân duyên, đây cũng là cái gì, cái duyên, cái nợ nhiều đời nhiều kiếp ở trước. May mắn thay ta lấy vào được cái gia đình này, tuy họ không ăn chay, họ vẫn sát sinh, nhưng mà cho mình đi chùa, cho mình ăn chay, đây là hạnh phúc lắm rồi các quý vị ạ. Bà vợ nào mà có cái ông chồng á, mà phải gia đình nhà chồng mà cho mình ăn chay trường mà tu như thế này, đó là quý lắm rồi. Quý chưa? Các Phật tử thấy quý chưa? Quý rồi. Đó. Đúng là các cụ nói là được voi là còn đòi tiên, đúng không? Được voi đòi tiên. Nhiều gia đình tôi nói Phật, các vị, các Phật tử á, thậm chí trong hội trường có người hôm nay có vợ lên đây nhưng mà đi giấu chồng đấy. Có không? Giơ tay. Có ai không thì giơ tay. Đấy cái kia đấy. Có cái kia, giơ tay kia, bên này có cái kia. Đó. Giấu chồng để đi đấy. Khổ lắm cơ. Đi về là phải gì, phải nói dối là đi đâu, đi làm, đi gì đó, không dám nói đi chùa. Khổ lắm. Đấy, mà trên vai thì đeo Tịnh Tông Ngọc Hội chắc chắn là quy tam bảo rồi. Để giấu chồng để làm cái việc tày trời này mới chết chứ. Có chết không? Không, đây là việc tốt, không chết đâu. Thôi hôm nay chồng chưa hiểu, mong rằng mình tu tập cho nó tốt để một ngày nào đó chồng sẽ hiểu. Mong là như vậy. Thì mình đi quy tam bảo có mất cái gì đâu. Thầy có bắt đóng tiền đóng của gì đâu. Đi lên mà tu với nhau thôi mà. Kêu gọi phát tâm công đức thì có, thì phát tâm không có thì thôi. Tự nhiên là nói đến công đức hả? Khổ thân. Thầy thấy là ở ngoài đường họ đang làm cái đường rất là đẹp rồi đúng không? Có thấy không? 2 tháng nữa thì xong. Đến Pháp hội tháng 7 Vu Lan Báo Hiếu thì chắc là xong. Cái đường rất là đẹp. Được nhà nước, được thành phố cho cái đường đổ áp phan á, kè hai bên mương đổ áp phan rất là đẹp. Thầy đã không biết có cái nhân duyên gì, chắc đời trước kiếp trước thầy đi làm cầu đắp đường nhiều, cho nên bây giờ thầy nhận cái chùa nào cũng thế, bất cứ cái chùa nào chưa có đường đi một thời gian sau nhà nước làm đường cho đẹp vuốt ngay. Thật mà, tôi nói thật không có sai một chút nào. Chắc là đời trước kiếp trước tôi cũng phát tâm đi làm cầu làm đường nhiều cho người ta, cho nên bây giờ kiếp này, đời này kiếp này tôi nhận 7-8 ngôi chùa rồi. Bất cứ ngôi chùa nào tôi về một thời gian sau, khi tôi mới về cái đường rất là xấu, nhưng về một thời gian sau có đường đẹp ngay. Đấy, ngày xưa về cái chùa Yên Sở nhá, đi cái đường đất nhá, đường đê đất lộc chọc, nhưng về khoảng 2-3 năm sau một cái nhà nước cho đường đổ đường bê tông đẹp muốt vào tới cửa chùa luôn. Đây là chùa đầu tiên nhá, xong cái chùa này là chùa thứ hai. Ngày xưa chưa có cái đường Láng Hòa Lạc đi lên đây, và cái đường Cuba nó còn bé hơn, đúng không? Và cái đường đi vào chùa đây là bé tí 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 tẹo 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 ở chỗ hàng dừa ấy. Từ ngoài dân vào chỉ kéo vừa lọt vừa cái xe cải tiến thôi, cái xe 4 chỗ đi còn khó. Xe 4 chỗ vào mà gặp xe máy là phải bê xe máy ra mới đi được. Đi vào cái đường từ ngoài vào, 2 lần thầy mở đường cái đường cũ đó, mới mỗi lần mở được 80 phân, mới được khoảng 3.5 m 3.7 m như bây giờ đó các vị. Ngày xưa nó chưa được 3 mét, khai có 2 mét mấy thôi, mà cũng lên đường đất luôn. Trời mưa nó ngập đến củ khoai chân này. Cái năm 2003 thì về đây ấy. Thì khi về một cái thì thầy làm, bắt đầu thầy làm cái đường để đổ cái mạt gạch. Ngày xưa nó nghèo có cái gì đâu, đi xin cái xỉ gạch xỉ than họ đốt ấy, đốt lò. Lúc đầu xin ấy thì họ cho mấy xe, xong rồi họ thấy nhiều nhiều họ bảo phải có tiền họ mới cho. Thế là cuối cùng là phải mua, họ bán rẻ cho, mua ở ngoài gạch chứ mua ở các nơi về. Thế đổ lên 20 phân xong nó lu lèn đi, là có cái đường tạm từ ngoài kia vào. Đi cái đường đó xong khoảng năm sau thì xã là gì, họ được cái đền bù ở trên Đồng Mô ấy. Bác chủ tịch xã là người xóm treo đây, bác là gì, bác là thầy có muốn đổ đường vào chùa không? Tôi bảo tốt quá, thì có đường vào chùa thì tốt quá gì nữa, bác đổ cho đi. Bác là chủ tịch thế mà, bác đổ cho đi, đi vào cả chùa luôn. Vì ngày xưa đường vào chùa nó xóm cọc, nó không đi thông được, cho nên sợ dân họ kêu. Vì vậy phải lấy cái cớ là đổ đường đi vào chùa cho toàn dân đi. Thế là đem ra họp hội đồng mới duyệt được. Cái lúc đầu mà bảo đổ cái tuyến đường từ ngoài đường 82 vào tới cửa chùa đây, tới cái cửa chùa ngoài kia thôi, chỗ cái hàng dừa ngoài thôi, đi vào chạm vào xóm treo á, tới nhà ông chủ tịch á, nhà ông bác Hiếu chủ tịch á, tới đấy là cái dân xóm khác họ đã kêu ca vào kiện rồi. Họ bảo tại sao á lại đi đổ đường vào cái xóm cọc có mấy hộ gia đình, hơn chục hộ gia đình. Thì lúc đó phải lấy cớ để đổ đường vào chùa. Lại được cái đường vào chùa. Được đường vào chùa thì sau đó thì chúng ta thấy là cái đường ngoài đường kia này, họ lại đường nó đi nó xấu quá, họ lại đổ lớp cho, để mở rộng ra và đổ lên cho một cái lớp nhựa lên trên. Cái năm mà hội nghị APEC, cái năm bao nhiêu đó, 2008 à, APEC ở Việt Nam lần đầu tiên đó. Đấy, bác Dũng thủ tướng, bác lại chỉ đạo cho đổ cái đường đẹp muốt từ dưới kia lên nữa. Thế là đi thì lại ngon lành. Năm 2008 nhận cái chùa trên chùa Tản Viên, không có đường có xá gì, từ sân Tây ra lên đó mất 3 tiếng đồng hồ các vị ạ. Đi xe nó mất 3 tiếng vì cái đường nó xấu, mất 3 tiếng mới lên tới chùa Tản Viên. Leo lên từ chân núi lên chùa Tản Viên 3 tiếng nữa, tức là tôi muốn lên chùa Tản Viên từ đây lên tới đó tôi phải mất 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Đường nó xấu như thế. Nhận được khoảng năm sau một cái thì gặp cái, chưa đến năm đâu, mấy tháng sau chuẩn bị hội nghị APEC một cái thì họ làm cái đường cho lên tới sân Tây. Từ sân Tây đến năm sau họ làm lại giải cái đường tiếp từ ngã ba Việt Nam lên tới K9 Đá Trông. Thế là được cái đường gì? Lại được cái năm 2010 thì phải họ giải cái đường lại, lại được cái đường đẹp muốt đến đó. Đi lên từ cái đường đi mất 3 tiếng, bây giờ đi mất 1 tiếng đồng hồ. Xong 2-3 năm vừa rồi họ lại đổ cho một cái đường từ Đá Trông á, đi cái đường bờ sông á, nó không qua đi dốc xốc sổ nữa, không nguy hiểm nữa. Mà đường nó đi nhanh hơn, thẳng hơn, tắt hơn. Đi lên chùa Tản Viên nó mất khoảng 45 phút. Thế là có đường đúng không? Đấy. Xong tiếp tục nhận cái chùa ở dưới Quảng Ninh, phải đi vòng vo Tam Quốc, phải đến gì? Từ đây xuống đấy phải mất 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Với nhận là 2-3 năm sau á, vừa qua họ làm cái đường cao tốc từ Hà Nội á, Hải Phòng Quảng Ninh đi cái đường cao tốc mới bây giờ đó, bây giờ đi mới có 1 tiếng rưỡi nữa thôi. Số tôi là gì? Cứ nhận cái chùa đâu là có đường đến đấy. Trước chưa có đường nhưng sau là có đường. Vừa qua nhận cái chùa Quan Lâm nữa thì không có đường. Thì mấy hôm nay thì được tỉnh với được huyện đang đổ cho cái đường bê tông 6 mét chạy ngay trước cửa chùa. Đẹp muốt rồi. Khóa tu lần sau chúng ta đến đẹp muốt. Còn chùa Khai Nguyên chúng ta đây, cái đường trước cửa chùa thì bảo là làm nó khó khăn, không có kinh phí làm. Thế là hôm năm ngoái đi lễ ở trên đền Bác á, ngồi với thủ tướng với lại ngồi với chủ tịch quốc hội với bộ trưởng công an với trưởng ban tổ chức trung ương với chủ tịch thành phố Hà Nội. Thế nói sơ sơ một cái mà cái đường vào chùa nó khó khăn quá, nói với thủ tướng là thôi các bác xem có cái nguồn vốn nào không thì trợ giúp cho nhà chùa, về khó khăn nhà chùa còn đang xây dựng chưa có tiền để đổ. Thế bác Phúc bác bảo là gì, đây anh Trung xem có cái nguồn nào cho thầy cá. Thế là về một cái thì nó chấp nối nhân duyên được với cái bác trưởng ban bảo vệ di tu đường của thành phố Hà Nội, cầu đường thành phố Hà Nội ấy, gọi bác lên bác bảo đấy có cái việc như thế bác có giúp được thầy không. Bác bảo thầy cứ làm cái đơn đi. Thế làm cái đơn xong một cái, bình thường ra một cái dự án như thế nó phải 3 đến 5 năm mới được duyệt các quý vị, nhưng thầy chưa đến 1 năm mà duyệt, năm ngoái làm năm nay có đường. Đây cũng là cái nhân duyên, đây cũng là cái nhân duyên đấy. Đời trước kiếp trước mình cũng gì, mình chắc là đi như nhân quả nó nói, mình cũng đi đắp cầu mở đường nhiều, cho nên đời nay kiếp này mình mình được Phật Bồ Tát gia trì cho như thế. Đi tới đâu là không có đường thì họ sẽ mở đường cho mình đi. Đây cũng là một cái nhân duyên. Cho nên cái trường hợp về Phật tử này thì khuyên là gì? Thầy khuyên là cũng nên tu tập và làm các việc thiện cho gì? Cho nó tốt vào ạ. Thì trước sau thì mình cũng hưởng được cái công đức phúc báo tốt lành thôi. Ôi, sao lại còn nhiều câu hỏi thế? Trả lời từ sáng đến mỏi cả mồm rồi mà bây giờ vẫn này. Nhìn lại và vẫn đến 20-30 câu hỏi nữa. Ôi giờ cả đây nữa, cả tập này nữa. Ôi tập này phải đến 30-40 câu hỏi nữa đây này. Thế thì không trả lời hết rồi, 11 giờ rồi. Thôi thì những câu hỏi này thầy sẽ trả lời vào tối 15 và tối mùng 1 hàng tháng nhé. Bây giờ mỗi tháng cho 2 ngày trả lời vấn đáp. Đây hai cái tập này này, dày đến hơn một phân giấy này, nó phải đến 30-40 câu hỏi nữa. Mà thời gian thì đã quá mất 20 phút rồi. Thôi để đến tối 15 và tối mùng 1 hàng tháng, cái 8 giờ các quý vị vào cái trong cái trang web của nhà mình hoặc là cái Facebook của nhà mình để xem. Và tiền đây cũng thông báo luôn là tới đây thì chúng ta ngoài sinh hoạt đạo tràng ra, chúng ta có một cái sinh hoạt gọi là gia đình Phật tử, cả nhà là Phật tử. Ví dụ như trong gia đình có hai vợ chồng và gì, hai đứa con, thì có thể là một đứa con nó đang đi học xa hay là nó đang học đại học hay nó đang bận nó chưa ấy được, thì hai vợ chồng và một đứa con thì cũng được rồi. Xong dần dần hướng theo cũng được, ít nhất nó phải chiếm được về trong bốn người thì phải có ba người quy Tam Bảo, ba người là Phật tử hoặc trước mắt rồi, thì chúng ta sẽ đăng ký vào gia đình Phật tử. Và bắt đầu cũng từ tháng sau chúng ta sẽ sinh hoạt. Cứ đăng ký thì ra cái sinh hoạt đầu tiên thì thầy sẽ thông báo sau. Khi đăng ký thì có đăng ký tên vợ, tên chồng, tên các con, địa chỉ rõ ràng và số điện thoại vào đó. Có khóa tu thì văn phòng sẽ gọi điện cho chúng ta và thầy thông báo. Khóa tu đấy chỉ dành cho gia đình Phật tử thôi. Còn tu như thế nào thì cứ khoảng độ vài tháng sau chúng ta sẽ thấy được những cái công năng và cái hiệu nghiệm của nó là rất tốt. Thầy sẽ trực tiếp hướng dẫn cái gia đình Phật tử này trong thời gian đầu để cho nó ổn định đã. Thì các Phật tử chúng ta gia đình nào đăng ký thì xuống đăng ký ở dưới phòng thông tin. Còn qua đây thì cũng tiện đây nói luôn đấy, cái đường rất là đẹp rồi, mà cái cổng, cái tam quan của chúng ta ngoài kia, ai là cái chùa thì đường đẹp như thế. Cổng từ ngoài kia, từ chùa Một Cột Lầu Địa Tạng vào, tam quan vào, chùa vào, đại tượng. Từ giờ đến Tết thì đại tượng cũng hòm hòm, xong cái phần sen ở đằng trước thì cũng được. Nhưng mà ai lại chùa như thế là nhìn nó rào một cái dây thép gai ở trước cửa chùa, mất hết cái mỹ quan đi, đúng không? Nếu được thì thầy nghĩ rằng đạo tràng chúng ta, tất cả thầy trò, tăng ni Phật tử đạo tràng chúng ta nên phát nguyện xây một cái cổng chùa nhỏ nhỏ vào đấy. Xây cái cổng cho nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, nó không to lắm đâu, không to như các chuông trong này đâu. Cái phần gỗ để kết cấu thì năm ngoái chúng ta cũng thầy lấy cái gỗ đấy thì có, vẫn còn ở ngoài kia. Gỗ để làm tượng, đóng đồ đó thì bây giờ thôi bớt ra để làm cái phần đấy đó. Bây giờ chỉ còn thiếu cột với thì xà với nóc nữa thôi. Bốn cái cột to, tám cái cột nhỏ, ba thanh nóc và khoảng độ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 khoảng độ 20 thanh xà. Trong đó thì mất khoảng 4 cái thanh xà to, 4 cái thanh xà nhỏ, xà nhỡ và khoảng độ mấy cái thanh xà vừa nữa là chúng ta phải mua mới. Còn những cái đồ kẻ bẩy và những cái đồ ngắn ngắn nhỏ nhỏ dài khoảng 2-3 mét thì chúng ta có sẵn cái gỗ năm ngoái chúng ta lấy để đóng đồ rồi, thì chúng ta cứ chuyển sang để làm. Năm nay nó đại dịch từ đầu năm tới giờ nó khó khăn, Phật tử cũng khó khăn mà thầy cũng khó khăn, thì chúng ta cái gì tận dụng được cái tận dụng đã. Nếu có làm được thì từ năm nay từ giờ đến Tết thì xong cái cổng đó đi, thì chúng ta đóng ra đi ra đi ra đóng lại nó tốt. Mà khách đi đến lễ thì khi xong cái đường nhựa thì sẽ có người đi qua đi lại nhiều, mà mình không có cái cổng cửa đóng lại thì cũng nguy hiểm, cũng phức tạp. Bây giờ những cái nghiện ngập là không phải ở đây đâu mà ở tận dưới Hà Nội nó cũng mò lên đây ấy. Những ngày lễ hội và đêm hôm 11, 12 giờ đêm cứ đến nó ngồi ngoài cầu á, nó cũng đi mò rồi đấy. Chúng ta mà không có cổng cửa mà đóng lại thì cũng nguy hiểm. Thế thầy nghĩ là cũng nên phát tâm để làm cái cổng tam quan ngoại ở ngoài. Phía ngoài thì nếu chúng ta xây bằng bê tông thì nó chướng, nhìn cái chùa một cột bằng bằng gỗ như thế nhìn nó đẹp rồi, phần trên bằng gỗ mềm mại đẹp rồi, làm bé bé xinh xinh nhưng bằng bằng gỗ thì thầy nghĩ rằng nó sẽ hợp hơn. Hôm qua hôm kia thầy lên thầy hỏi cái cột ấy, thì cái gỗ của chúng ta lấy hôm trước là cái gỗ hương đá, bây giờ chúng ta làm cột, làm cái bộ theo nó cũng làm bằng hương đá thì nó mới thành một đồng một loại gỗ, không có sọc xà sọc sạch. Thì hỏi bốn cái cột to là cũng khá nhiều tiền, tính ra là hết khoảng một tấn rưỡi đến 1.8 tấn một cái cột đấy, thì bào đi nó chỉ còn khoảng độ 1 tấn thôi, nhưng mà bào đi cắt cả một cái thanh gỗ vuông như thế, cắt lục lăng tròn đi mới bào thành cái cột khoảng độ 40, 42 hoặc 45 gì đó, chắc là khoảng 42, gốc 42 và trên là khoảng 40. Đấy là bốn cái cột to. Chú ấy tính ra nó khoảng độ tầm du di khoảng 70 triệu, trên dưới 70 triệu đó. Đấy là cái tiền gỗ không. Các Phật tử nào hoặc là gia đình nào hoặc là đạo tràng nào chúng ta phát tâm được cột to thì phát tâm cột to, hoặc chung tay để cùng làm, tùy duyên. Làm được thì thầy cứ để xem, qua cái lần này với qua pháp hội tới, nếu chúng ta phát tâm được thì làm, mà không phát tâm được thì thôi. Đường đẹp nhưng mà thôi, cứ răng dây thắp gai ở đây đó. Nếu làm được thì chúng ta đầu năm mà đi lễ lên là chúng ta xe đi vào đường chính, đỗ xe cửa chùa, cho Phật tử đi xuống, bước thẳng vào tam quan cổng ấy, xong bước vào lễ Bồ Tát Địa Tạng xong mới đi vào. Xong thì còn lái xe là đánh ra ngoài, đỗ ngoài bến, khi chúng ta ra về lễ lại đi một vòng ra đấy, thì thẳng ra đấy, đi về bến xe, đi về đường bên kia, thuận đường không bị tắc đường. Kể cả những cái ngày lễ lớn hoặc là xuân hội đi chăng nữa, chúng ta điều tiết giao thông như thế cũng sẽ không bị tắc đường. Vì từ cái cầu ở ngoài kia đi ra ngoài là nó đường 7-8 mét cơ, đi không đi thoải mái. Vào tới cầu đó chúng ta ô tô xe máy chúng ta rẽ trái sang chùa, cho Phật tử xuống cửa chùa, đi ra bên kia xe ra đỗ. Lúc ra về lên xe mà cái bên kia chỉ có đường ra, bên này đường vào, thành đường một chiều, như thế chúng ta sẽ không bị tắc đường. Phân làn như thế sẽ đỡ cho cái giao thông bao nhiêu. Còn cái cột nhỏ chú ấy tính ra nó rơi khoảng tầm 45 đến 50 triệu một cột. Thế 8 cái cột nhỏ, cái gỗ của nó khoảng độ 1 tấn, 1 tấn 2. Tấn 2, nó bình quân cột về mua hẳn một cái khúc gỗ như thế để mình xẻ ra. Chứ người ta là không xẻ hẳn cho mình luôn. Đấy là những cái cột. Còn cái nóc thì cái nóc chính thì nó dài, nó to thì hết khoảng 30-35 triệu, tầm 35 triệu đó. Hai cái nóc nhỏ ở dưới thì nó hết khoảng 20-25 triệu gì đó. Còn thanh xà nó thì hết khoảng 4 cái thanh xà chính thì hết khoảng cũng 20-25 triệu gì đó. Còn khoảng 8-12 cái thanh xà phụ nó khoảng được 10-15 triệu gì đó. Đây là cái tiền gỗ đấy. Còn chưa có công xá thì thôi mình vận động dần. Các đạo tràng nào phát tâm hay là Phật tử nào phát tâm được cái cột hay là cái xà hay cái nóc gì đó thì cứ ghi nhận đó, có thể chưa phải nộp tiền luôn, có tiền luôn cũng không sao. Cứ ghi nhận để thầy xem có làm được hay không. Đến từ giờ đến pháp hội tới đây mà có người các đạo tràng phát tâm được cái số gỗ đó mới làm được. Không có năm nay thì thầy cũng chịu bó tay thôi. Còn nếu không thì cứ để tường bao như vậy đó. Thế còn câu hỏi hôm nay thì trả lời đến đây thì tạm dừng. Để đến tối 15, tối mùng 1 thì thầy sẽ trả lời trực tiếp tiếp theo các câu hỏi. Các vị sẽ cất cái này đi cho thầy, phòng thông tin chú đáng cất cái này, hôm nay gửi lên thầy trả lời tiếp. Phật tử nào chưa được trả lời ngày hôm nay thì cứ tối 15 và tối mùng 1 đi vào trong trang web của chùa, YouTube của chùa hoặc là cái kênh Facebook của chùa, chúng ta xem giảng trực tuyến. Thì hôm nay chúng ta nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.